Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày tu đạo tràng niệm Phật của chúng ta, ngày tu niệm Phật ngày 22 theo hành trì của mỗi tháng, thì hôm nay sau giờ tu buổi sáng và chiều hôm nay, chúng ta sư sẽ giảng cho ta nghe bài học mới để trợ duyên Phật tử chúng ta trong vấn đề học tu. Nói là mới với Phật tử chưa nghe, nói là cũ với Phật tử đã nghe bài kệ này và thuộc lòng nhiều lắm rồi, nhưng nó mới vì chưa giảng lần nào. Hôm nay sư cố ý giảng bài giảng này để chúng ta được nghe, nhất là đạo tràng niệm Phật của chúng ta, để mà không rõ ý nghĩa trong cái bài kệ này. Thì mỗi lần khi chúng ta tụng niệm đó, chúng ta đang mất tâm của mình ở trong giây phút mà mình tụng trong cái bài kệ này. Vì người tu niệm Phật của chúng ta đó, đi đâu với cái tâm nguyện lớn của chúng ta, đó là mục tiêu của người tu niệm Phật, đó là gì? Là vãng sanh cực lạc quốc, phải không? Đấy, đây là mục tiêu của người tu niệm Phật của chúng ta, là mãn kiếp này là vãng sanh cực lạc quốc, chứ không có hẹn hò phía sau. Cho nên phải tu quyết liệt từ đây cho đến giờ phút cuối đời. Nó tu quyết liệt là không phải già hấp hối là tu quyết liệt, ta còn nói cho nó rộng ra hơn, tức là khi ai phát tâm mà nhạt chán ta bà dù biết về cực lạc hay kiếp này để giải thoát, thì bắt đầu quyết liệt kể từ đó. Ta trẻ cũng vậy mà già cũng thế, nhưng mà đến gần lâm chung càng quyết liệt hơn. Giờ chót rồi, gần đến đích rồi, còn cách xa có mười mấy thước nữa là tới rồi, mà thở hổn hển bước không nổi cũng phải ráng, còn phải thế đâu, phải ráng mà làm sao cho tới cái điểm đích an toàn để chúng ta gọi là thành công. Ta như vậy chờ thọ tới đó là đắt nó không có eo em nằm cái ạt là đầu đời là thua rồi, phải là đấy đó, phải ráng. Cho nên bây giờ tập trung giờ rất là quan trọng đối với người tu của chúng ta, phải ráng cố gắng hết lòng hết dạ thiết tha trong cái trách nhiệm của chính mình. Mà muốn tập trung được như vậy thì đòi hỏi chúng ta lúc sân tiền có cố gắng không? Thì rất là cố gắng, rất là cố gắng mới tạo cái lực mạnh lúc lâm chung. Còn nếu sanh đi mà mình tu hồi hợp quá các Phật tử, thì lâm chung không đủ sức đâu, không đủ sức đâu, đến giờ phút bứt phá là mình không có bứt phá nổi là mình rớt, mình thua, mình sẽ bị là bỏ lại sau lưng, sự cuối cùng mình chạy không nổi nữa, mình thấy không em rồi thôi nghỉ rồi. Đó như vậy, nếu không đoạn giải được đó, thôi cầu xuống nghỉ cho đầu rác tôi chắc chết. Đó như vậy, cho nên chúng ta phải đem hết tâm hết dạ hết lòng và ra thôi niệm Phật. Đây là vấn đề rất đặc biệt đối với người tu tịnh độ của chúng ta là vãng sanh cực lạc quốc. Thì hôm nay sư sẽ đem bài kệ này ý nghĩa rất là đặc biệt hôm nay để cho tỉnh ta được nghe, đó là vãng sanh kệ, bài vãng sanh kệ, nghe rõ không? Cái vãng sanh kệ này đố Phật tử ở đâu? Ở đâu? Vãng sanh kệ này ở đâu? Trời ơi chết rồi, cho quỷ hương hết một đám này luôn, to khổ là quỷ hương hết, phải không? Tối ngày cái tụng hoài mới ở đâu? Trong nghi thức tụng niệm chứ đâu. Và chiều là trước khi niệm Phật là phải đọc qua bài kệ này, phải không? Mấy Phật tử thường đi tụng đáp với sư hả? Phải không? Nhớ chưa? Giờ nhớ rồi phải không? Biết ở đâu rồi hả? Thấy chưa? Cho nên là học mà đọc hoài mà tụng lòng hết á, mà hỏi tới ở đâu không biết, thấy không biết nó nhiều vậy. Nên đó là Phật tử phải lưu ý bài vãng sanh kệ là bài rất đặc biệt. Nói như vậy, trong này ý nghĩa rất là lớn. Thay vì những nghi thức mà trong nghi thức nhật tụng ở bên thiền môn các Phật tử, đó là bài chú vãng sanh, thấy không? Là bài chú vãng sanh, bạc cái tiết nghiệp chướng tác sanh tịnh độ đà la đi, phải không? Đó là nam mô a di đà bà già đà la di đà già đà di đà tha di đi đô bà tỳ di đà tất tà bà tỳ đại di đi đà di ca lăng đế di đi đà di ca lăng đa già ai di già già na di đà để ta bà ha, phải không? Tập ba lần đó là chú giảng sanh, ha, phải như vậy. Thì đọc Bát Nhã xong rồi qua chú giảng sanh xong rồi sao rồi tới A Di Đà Phật thân kim sắc tương ảo quang minh vô đẳng luân, phải không? Đó là chữ âm hán, đó là cái chữ âm hán ta từng nhìn tụng ở bên tiền môn. Còn bây giờ trong nghi thức tụng niệm của chúng ta là thuộc về nghĩa hết, thuộc về nghĩa hết, phải không? Bát Nhã Tâm Kinh cũng nghĩa,
rồi qua tới bản sanh kệ đó, tức là thay cho bài chú dẫn sanh ta như vậy, không nam mô na bà dạ đó, mà là gì? À là gì, nhớ không? Quên rồi sao? Quên sao chiều nay đi tụng được ta? À chiều nay đi tụng cho Phật tử tâm phước là quên rồi sao? À nhớ chưa? Hả? À, chưa nữa hả? Tới giờ này mà chưa nó có ra được đó hả? À, nó là gì? Muôn pháp không thường còn. Sao nữa? Thuộc chưa? Người sanh nát có gì? Thuộc chưa? Nhớ chưa? Chị đã đồng nhớ rồi phải không? Phật tử đồng thường đi tụng niệm với sư hoài là nhớ rồi phải không? À, nó như vậy, đó là bài quản sanh kệ. Bài này rất là đặc biệt, nó như thế á, Phật tử không có nghe giảng á, cái là chúng ta đọc theo thuộc lòng và không chân biết gì hết. Giống như đồng chú dân sanh á, nó ngoan đó, bài dạ, 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 hoài cái là biết bỏ, thầy tụng nhanh mình tụng nhanh, thầy tụng chậm mình tụng chậm, phải không? Hay không? Hay mà chưa biết gì hết, ta chỉ tiếng bạn mà ta là biết được, phải không? À như vậy, còn đây là phần nghĩa, ta như vậy trong cái nghĩa ngữ của cái là phần giảng sanh này là cho chúng ta nhận hiểu biết rõ để mà phát tâm dẫn mạnh, để mà tu tập để mà vãng sanh giải thoát, ta như vậy. Thành ra bây giờ trải qua cái bài kệ bản sách này gồm tất cả là 12 câu sư giáo tường tự dạy để chúng ta được nghe, để mình hiểu rõ đó, mai mốt mỗi khi tụng niệm đó mình hiểu biết cái mình nhất tâm ở trong tim mình tụng bài kệ này, giống như mình tự nhắm mắt và tụng chú giảng sanh này phải không? Phải như vậy, cái gì mà mình hiểu biết rõ đó, cái mình mới thành tâm trong cái việc làm đó, phải không? Mà không hiểu biết rõ đó thì một là mình đọc cái cả bài ta có thể đó, hai là mình đọc cái có lệ ta không có tập trung, và khi hiểu biết rõ rồi á chúng ta mới là để hết tâm tư mình trong cái là cái việc làm đó. Và giống như mình biết cách trồng cây, biết cách làm ăn rồi, bất cứ cái việc gì cái mình không hết tâm mình trong cái việc làm đó cho nó chính xác. À nói như vậy, à đây câu thứ nhất, à muôn pháp không thường còn là câu thứ nhất. À phù rồi chắc chi thật ra chỉ luôn luôn thật chết còn trong ba ngọn thì em tuy nhiên sư phụ mà là chắc phụ lòng rồi phải không? Thôi thì ghi đi cũng được. Muôn pháp không thường còn, chữ muôn á là chỉ cho nhiều, số nhiều, vô lượng, vô biên, đại diện là nói chữ muôn cho nó lớn, à là số nhiều. Pháp là các pháp ở thế gian, các pháp ở thế gian trong cuộc đời mà chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể đụng chạm và ngay cái bản thân của chúng ta nữa. Bản thân chúng ta thì có ngoài thân và trong thân, phải không thưa? Đã muôn pháp không thường còn, nói về vật hữu hình tức là những vật có hình tướng ngoài thân chúng ta là vũ trụ bao la, vũ trụ bao la. Những cái gì ngoài thân chúng ta mình thấy được bằng con mắt đó là hình tướng, hình sắc, phải không? À vậy thì tất cả các pháp nào có hình sắc, có hình tướng, phải không? À nó có thường còn không? Không thường còn, phải không thưa? Bằng chứng trước mắt chúng ta đó, cái chùa Phước Linh chúng ta ngày xưa là đắp ruộng, đang xung quanh toàn là ruộng, buồn ơi là buồn, vô đây là bé ca bạn buồn ơi là buồn tối ngày nghe dế bầu nhóc nghe cái bầu nó kêu không à, phải không? Đó. Nhưng mà sau thời gian có duyên đến rồi thì bây giờ khu dân cư được mọc lên và mặt đất ruộng ngày xưa là ruộng đồng bao la, là cát thổ lên ngập tràn, và bây giờ là đường phố, là khu dân cư đông đúc tam sầm uất. Và điều kiện đặc biệt nữa là cái chỗ nghèo giữa đồng ruộng bây giờ mọc lên cái kho bạc, còn thấy không? Kho bạc nó gì ở đây rồi đó, phải không? Thì là tương lai cái khu này sẽ giàu lên, bây giờ kho bạc gì đây rồi, tiếng mà là bạc của nhà nước, nhưng mà có kho bạc cũng hưởng cái hơi theo, phải không thử? Đó như vậy, ở gần kho bạc nó cho vui thôi. Vậy thì mình đã thấy cảnh đổ chứ, cảnh thay đổi hoàn toàn, phải không thử? Đó là tương lai nó phóng cái lộ lớn ở phía trước mặt tiền chùa chúng ta là đường Phạm Hữu Lầu, ở chỗ cây xăng á nó băng thẳng qua đây là ngã tư, phải không? Thành ra là nó thành là con đường mới nữa, vậy thì cảnh quan chùa mình thay đổi nữa. Con ngã đường ngã ba phía sau này mà tự thấy cái đường đây đó nó sẽ đâm thẳng cặp chùa chúng ta, cách ra chừng khoảng mười mấy hai chục thước, đi thẳng ở đằng trước, đụng đằng trước nữa nó sẽ lộ đi thẳng luôn, thế thì chùa chúng ta thành ra ngã tư, phải không? Ra ngã tư luôn. Nó như vậy người ta thấy thay đổi không?
Thay đổi.
Nhưng mà chờ thời gian chắc không lâu nữa đâu, tại vì thị xã Sa Đéc nó lên thành phố rồi, và tương lai có thể tách tỉnh nữa, thì là cảnh quan là thành phố Sa Đéc hoàn toàn thay đổi thôi.
Đó là gì? Là thay đổi.
Còn thấy không? Là ruộng nó biến thành gì? Biến thành đô thị, biến thành đường lộ cán nhựa. Thấy không? Về chùa Phước Linh còn buồn nữa không?
Hết buồn.
Ngày xưa có một mình thầy Nhật Tính ở Buồn Hiêu, khi sư về đến đây ngồi tới bây giờ thấy còn vui còn buồn nữa không?
Rất là vui ha,
Phật tử vô tu rất là đông đó, và cảnh chùa bây giờ rất là tương đối đẹp ha, so với xung quanh đây ha, tính từ cầu hồ từ mẫu trở lại chùa mình đẹp nhất, phải không? Đẹp hơn, đẹp không? Đẹp hơn, thật đẹp hơn mấy cái nhà xung quanh đó. Chứ so với chùa khác thì mình tu rồi phải không? Nói cho vui nhưng mà
phải như vậy.
Như thế thì đó là sự thay đổi, sự thay đổi của hữu hình cảnh giới bên ngoài. Nhưng mà cái gì mình thấy trước mắt nó mọc lên bằng đá bê tông cốt thép, nhưng rồi nó có tồn tại mãi không?
Không, thời gian nào đó nó cũng hư hoại thôi.
Đó là vạn vật hữu hình đều là hủ hoại, đều là hủ hoại. Cho nên ở đây muôn pháp không thường tồn, là tất cả các pháp hữu vi tức thời không tồn tại lâu dài, không còn ứng dưỡng mãi mãi, mà nó sẽ bị hoại trong thời gian, bị hoại trong thời gian, tức là không thường tồn. Có nghĩa là nó sẽ là tan rã, thay đổi bất cứ giây phút nào đó, tùy tâm vật. Rồi đó là tùy tâm vật, cứng các như đá thì nó lâu, nhưng mà trái cà tu mát trái ớt nó mau hư không? Mau hư không? Phải bệnh nữa, nó như vậy. Còn những vật nhỏ nó càng mau bể hơn nữa. Ví dụ trời đang mưa đổ xuống, và tự thấy những cái khe nước nhỏ theo cái máy hiên, và từ giọt mưa đổ xuống nữa nó lên những con bóng, phải bao lớn thì nó tồn tại lâu không? Cái bóng đó
không,
nó nổi bóng đây chạy đằng kia, bây giờ nó dỗ cái bóng bể rồi, phải không? Hay là nó đụng vào vết tường, rơi vào cục đá nào đó cản đường là nó bể rồi. Đó là vô thường, phải không? Bây giờ nó gần với chúng ta là xác thân mình. Xác thân mình hôm nay mà tự thấy có biết quậy chưa? Quậy rồi, mấy bà già này là quậy dữ rồi, phải không? Hồi xưa là mắt đẹp không hồn phú, bây giờ mắt là gì? Mắt mờ ít, phải không? Bây giờ mắt trắng ngắt rồi. Ngày xưa là mắt tròn ra ngoài thấy dễ thương, bây giờ mắt thụt vô giống như đèn thấy dựng xa rồi, phải không? Tại cái thành xấu quá, phải không? À, mái tóc đẹp ngày nào bây giờ chắc phao rồi, phải như vậy. Hàm răng đẹp hồi nào bây giờ xuống chừa lụt hết rồi, phải không? Hồi xưa cười có duyên, bây giờ cười thấy mặt thấy mắt ghét, phải không? Đó, thấy rõ rồi chứ, tại vì già đó, phải như vậy đó. Thật ra đó là cái tuổi già nó thay đổi rồi. Rồi mai mốt mà tưởng làm sao đây? Mai mốt rồi là cười không nổi, nói không ra, mắt mở không nổi, nhấp luôn thì thở là không được, đi đâu? Trên quèo. Phải không? Như vậy là vô thường thay đổi tâm trạng của chúng ta.
Đó,
Đức Phật cho mình nhìn thấy một cách là tự thật là như vậy. Ở xưa nay mình không có để ý tới đó. Đó, mình không để ý cuộc sống mình đã thay đổi không hay, cứ là chụp giật hơn thu hoài để tạo nghiệp. Bây giờ mình thấy rõ rồi. Đó như vậy. Cho nên là hữu hình là hữu hoài. Cái gì có hình tướng tức thời nó sẽ bị gì? Bị hoại đi. Bây giờ nói trong cái thân chúng ta, phải không? Thân thân của chúng ta là có gì? Ruột gan phèo phổi thân xác trong lòng của chúng ta càng ngày nó càng sắp vào tới, nó yếu dần đi cái sự là sinh hoạt của nó, cho nên nó bệnh hoạt đủ thứ đó, phải không? Thì rồi bây giờ ở trong thân chúng ta có một vấn đề để chỉ huy sinh động cái thân sống này, biết đi biết đứng, biết nằm biết ngồi, biết nói biết ăn biết ngủ biết nghỉ, biết giận biết hờn biết thương biết ghét. À, đó là gì? Là cái tinh thần của chúng ta, phải không? Là phần tâm linh của chúng ta. Vậy cái phần này có nhiều cái điều kiện cộng lại mà thế, đó là gì? Là thọ tưởng hành thức. Học Bát Nhã là hiểu rồi phải không? Vậy thì ngũ uẩn thân này là năm vấn đề cộng lại. Thứ nhất là cái phần sắc, đó là phần thân xác của chúng ta, nó theo thời gian nó biến hoại đi, là già là bệnh, phải không? Đấy, nó thay đổi sắc thân. Rồi bây giờ là cái tâm của chúng ta bên trong nó cũng vậy, nó thay đổi liên tục thay đổi mình không ngờ nổi, phải không? Có ai vui hoài không? Vui hầu là buồn. Có ai buồn hoài không? Buồn hầu cái vui, phải không? Thể đó như vậy đó. giận hờn thương ghét bố có thay đổi ngoài cái tâm lý chúng ta, nó tùy cảnh nó sanh, tùy cảnh nó sanh, tùy cảnh nó diệt, ta nó thay đổi ngoài, đó là phần tâm lý của chúng ta. Như vậy thì vật chất thô bên ngoài là hủ hơi cực bên ngoài, thô bên trong về cái tâm của chúng ta là nó là gọi những trạng thái là không hình, nhưng mà nó cũng là vậy, là hữu hình vi tế, tại vì cảm nhận biết được thì nó cũng là vậy, là siêu bộ siêu hữu hình, là siêu vật chất, là phần tâm linh của chúng ta. Tại như vậy nghĩa đây nó cũng là vậy, cái dạng tạo lập bởi duyên sanh tồn tại, thì có một ngày nào đó nó cũng phải không tồn tại với chúng ta nữa, nó phải đổi. À cho nên nhìn thấy mưa mình tu, nhưng mà hết mưa mình chui phải không đấy? Đó, bây giờ đóng cửa sổ thấy được, mở cửa sổ ra nó mát, phải không? Đúng không? Đó, bây giờ còn nghe âm thanh chập tình chập tình trong nhà bệnh không? Hết nghe rồi, nhờ ai vậy? Nhờ mưa. Nhờ mưa phải không đấy? Nhưng mà mưa nó làm cho sinh mệt, phải không đấy? Sao tự nghe rõ cho ra cho lớn không? Phải không? Vậy là sư mệt. Tại giờ được cái phần bên kia mà lại là sư phải tăng tốc độ lên để nói, phải không? Giờ cái mẹ mưu như mấy kê gần cái video nói nghe mới rõ, nghe không? Đó, phải ra như vậy là hết nghe, là sư nói sư nghe, phải không? Thấy như vậy là thấy đó là cảnh duyên, cảnh duyên là thay đổi, đó như vậy. Cho nên cái câu thứ nhất á là buôn phát không thường tồn. Cái câu này để chúng ta có sự nhận thức tất cả các pháp thế gian đều là giả tạm, nó không tồn tại mãi mãi thời gian, mà nó phải bị hủy hoại theo thời gian, phải không? Đó, cái câu này cũng cảnh giác cái thân con người sống của chúng ta. Cho nên ở đây câu thứ hai nói rằng người sanh ác có diệt, người sanh ác có diệt, tức là một con người được sanh ra rồi đang sống đây, phải không? Nó tồn tại mãi mãi đứng vững trong cái tuổi trẻ khỏe mạnh này không? Bằng chứng rõ ràng đây có là nhiều ông già, rất nhiều bà già, phải không? Những ông già, những bà già phật tử đây cách đây 20-30 năm về trước rất là khỏe, rất là đẹp, phải không? Nhưng hôm nay khỏe không còn, đẹp không còn, phải không? Mà bây giờ sao mà lại bắt đầu chuẩn bị yếu đi, yếu đi, giờ yếu rất nhiều, phải không? Đó, có người đi chùa cũng ráng mà đi, ráng mà đi, lý do tại sao? Vì quá yếu rồi cũng phải ráng mà đi. Thế như thế như vậy, tức là nó thay đổi dần dần cái cuộc sống của chúng ta. À, cho nên có sanh tức thời có diệt, có nghĩa là gì? Là có sanh ra sống là tức thời phải hết sống, chẳng ai sống này đâu, đã hết thời gian không còn sống nữa, nên gọi là gì? Là mất, diệt là mất, sanh ra là có, diệt là mất. Mà nó theo ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta đó, nghĩa bóc dễ nghe là có sanh ra đời, tất thời có chết, phải không? Tất thời có chết. Có ai sanh ra đời mà không chết không? Thật tử không? Chưa bây giờ có ai sanh ra mà không chết không? Ai cũng chết hết, là tùy các cái chết sớm và chết muộn mà thôi, chết già hay là chết trẻ mà thôi, chứ không có ai mà sanh ra mà sống hoài bao giờ. Thật tử thấy sư ngồi đây rất khỏe phải không? À, tướng mập mạp khỏe mạnh, ăn nói mạnh mẽ, phải không? Nhưng mà chắc sống bao lâu nữa chưa biết, phải không? Nhưng chắc nó như vậy, thấy phật tử như là đây bà già yếu xìu ở đây, chúng ta thấy bà già yếu không? Yếu yếu nhiều lắm, tưởng chết rồi nhưng vẫn còn sống thoải mái, phải không? Vậy thì đó là mấy bà già này còn khỏe nè, bà Liên nè, cô Tịnh Phước nè, ba mấy bà già này tưởng cất cưng tưng đi rồi chứ. Đó, bà Vũ Tươi, bà Vũ Tâm nè, bà Vũ Lộc nè, đó, bà Vũ Quỳnh nè, bà nói như vậy, ông Nguyên Nguyên nè, nay nó mất tiêu luôn đó. À, nói như vậy, thành ra vẫn còn đi được, vẫn còn ăn được, vẫn còn là cầu tu được, vẫn còn niệm Phật được, vẫn còn cố gắng hết sức mình, phải không đấy? Nhưng mà một ngày nào đó, rồi cũng phải gì? Phải chết rồi, đó như vậy đó, đó là thỏa mãn nhất. Là phải chấm dứt cuộc đời mà ra đi. Nói như vậy đó. Ở đây câu thứ 3 nói tiếp rằng sanh tử như thủy triều. Và tự thấy ở đời thế gian cái ta nhìn thấy hàng ngày đó, thủy triều thì có tử là nước lên và nước xuống, tức là nước lớn và nước rộng, phải không? Thì ở đây ví dụ chúng ta dễ hiểu, con người chúng ta giống như nước lớn và nước rộng. Nước lớn là thời kỳ chúng ta phát triển lớn lên và sung mãn khỏe mạnh. À, nhưng mà nước rộng là ví như vậy, là già cả suy kiệt và thân xác, phải không? Đó, sông mà cạn nước, giống như con người mà cạn máu. Phải không? Và máu huyết nó kết đi, cho nên thân thể nó khô cằn. Rồi cuối cùng sao mà thế? À còn phải chết. Vậy thì con người chúng ta cũng giống như là dòng sông, nước lớn và nước rộng. À, đó như vậy. Có sanh là có tử là như vậy. Nên đây cái câu thứ tư là câu quan trọng. Diệt tận chân phúc hiện. À, đây là câu thứ tư là nói về cái đạo lý. Đạo lý là khi con người mình nhận thức được á, thế gian là vô thường. À, cảnh giới luôn thay đổi. À, mà sống trong thế giới thế gian thay đổi là khổ nhiều vô ích, phải không? Tại vì cảnh giới thay đổi thì nó không còn lại trong một chỗ để mình mong muốn, nhưng mà nó biến đổi hoài. Nếu biến đổi thì không như ý mình, cho nên mình phải khổ. Cũng như bằng chứng ngay bây giờ mình thấy hồi nãy chúng ta chưa đóng cửa sổ, mình thấy sao? Ồn ào. À, rồi bây giờ nếu mà có ồn ào thì mình tỉnh mở cửa sổ thấy mát không? Rất mát. Nhưng mà cũng là mưa tới như vậy đó, mà không đóng cửa sổ chịu nổi đâu. Ừ, cho nên phải đóng cửa sổ. Phải không? Đóng cửa sổ thì hết bị mưa. Nó khỏe không? Khỏe, an toàn. Nhưng có cái không vừa lòng, mưa ồn quá, nghe không rõ. Phải không? Ồn quá, nghe không rõ, đúng không? À, vậy là không vui rồi đó. Được cái này mất cái kia, thấy không? Nó như vậy đó. À, rồi bây giờ là bà tử thấy sao? À, đóng cửa lại thì không còn bị mưa, mà lại thêm cái gì nữa, nó nực, nó nực, phải bao tử đó, nó nực đã như vậy đó. Rồi mưa giảm rồi đó, thì nói trời cảm động giảm rồi. Ông giảm thấy khỏe chưa? À, nếu ông giảm xuống mà hết mưa thì xin cũng giảm tốc độ nói lại cho nó khỏe chút. À, nó như vậy đó. Thành ra xin phải đua, đua với giọt mưa, đua với âm thanh mưa lớn và nhỏ, mà nói mạnh hơn nó yếu. Cho nên sư cũng có lúc mệt và có lúc khỏe. Phải không? Đó là gì? Là vô thường, là biến đổi. Nhưng mà ông trời hết mưa gì hết nước, mà sư la hoài, sư la không nổi nữa, là sư hết thở, sư chết. Đó cũng là vô thường, phải không tử? À, như vậy. Nhưng mà ở đây á, khi mà con người Phật tử chúng ta mà giác ngộ được vô thường rồi, cho nên chúng ta sống không bị nô lệ với vô thường nữa. Biết nó như vậy rồi, mình tùy duyên. Đi đường bị mưa, Phật tử làm sao? Nó làm sao? Mặc áo mưa vô. Nghĩa là chúng ta dẫn đi trong mưa mà có thấy khổ không? Không, tại vì có áo mưa. Phải không? Còn nếu lỡ có áo mưa thì đi đâu? Đổ mưa là vô mấy hiên nhà người ta xin đổ mưa. Phải không? Mình mất cái thời gian đi chỗ đến của mình, nhưng mà không ước mình nhờ ghé vô nhà đổ mưa. Còn nếu mà tự mà gan lì cứ đi trong mưa, vậy thì sao mà tự lạnh run, nhiều khi là cảm chết nằm bất tỉnh giữa đường, đó là tai họa. Phải không? Vậy thì tùy duyên mà đi trong mưa. Có phương tiện che mưa thì che mưa, và không phương tiện che mưa thì sao mà tới? Sợ bệnh thì đột mưa, sẽ trễ thời gian chút xíu, nhưng mà hết mưa mình về an toàn, đúng không? Đó là tùy duyên theo hoàn cảnh mà mình được bình an. Phải không? Mà cưỡng theo hoàn cảnh là mình sẽ bị gì? Bị là ảnh hưởng, là không tốt, đúng không? Đó là như vậy. Đi trời nắng chang chang, muốn không bị nóng phải làm sao? Mặc áo mưa vô trong kính, đỡ đi số. Phải không? Để áo mưa chỉ để dùng để đi mưa, chứ không phải đi ngoài trời nắng được. Nếu đi trời nắng mà mặc áo mưa thì ta nói mình là gì? Thần kinh là cùng. Thấy như vậy, thấy đó chứ? Nó như vậy đó. Thành ra là mình lấy áo mưa mà không mặc, mà phủ lên đầu mình che. Hỏi lại vậy, tôi ra mưa tôi che nắng, thì vậy là sao bạn tử? Cái này là hơi khùng. Hơi khùng. Phải nó nóng mà cũng nóng vậy, thấy chưa? Nhưng mà lấy nó lá che thì không có nóng, lấy giải khăn che thì không nóng, phải không? Đó, như vậy. Như vậy thì khi bước vô nhà rồi mà vẫn còn che áo mưa sẽ nói sao? Sẽ nói sao nữa? Thần kinh. Thấy rõ chứ? Nó như vậy. Cho nên là khi biết thế gian này vô thường, à, nó giả tạm, đầy đau khổ. Nếu mình không biết á, khéo mà sống mà tùy thì chúng ta khổ không? Rất là khổ. Cho nên đạo Phật là đạo trí, cho nên chúng ta nhận nhìn được vậy rồi, phải khéo sống, à, để tìm cái bình an cho chúng ta, cho nên không có khổ. À, nên như vậy, cho nên câu thứ tư nó rằng là diệt tận chân phúc hiện. Chỉ đi ngày nào á, mà cái tâm chúng ta mình là diệt đi cái gọi là gì, là sinh, cái gọi là gì, là diệt này, thì cái chân phúc nó hiện ra. Chân phúc là gì mà tưởng là hạnh phúc chân thật, hạnh phúc không còn bị đổ theo thời gian, không bị là mất theo thời gian, mà hạnh phúc này vẫn còn mãi 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 và không bao giờ mất đi. Đó là chân phúc. Chân phúc hay là chân phúc, chân là chân thật, là chân thật á. Còn hạnh phúc mình ở đời thế gian mình cảm thọ đó là giả. Giả là gì? Nó không thiệt. Lý do nó chỉ đến ta thời gian thôi. Tiền tài vật chất, danh quyền lợi lộc, ngũ dục trần đời, nó đến đây mình cảm thọ ngắn ngủ với thời gian, chứ nó không có mãi mãi đâu mà tự. Mình không có tiền, mình làm có tiền nhiều mình cấp, mình thấy mình sung sướng thiệt, đầy tủ đầy kho. Nhưng mà tủ đầy kho rồi nó hoàn toàn hết khổ không? Hết cái khổ hồi xưa là so với không có tiền, nhưng cái khổ mới bắt đầu nó sanh ra là gì? Là giữ của. Giữ của sợ mất, phải không nữa? Nhìn thấy thì sung sướng nhưng mà lại lo sợ mất, thấy không? Đó là cái trạng thái của sự việc thế gian là như vậy đó. Tại sao như vậy? Cho nên người tu chúng ta khi sống trong cuộc đời này nó khổ thì tùy theo khổ mà lách né để cho nó khó khổ, không bực bội, không thấy khó chịu, phải không? Mà nó vui thì tùy theo cái vui mà mình chấp nhận, nhưng không thể lấy cái vui đó mà tăng thêm cái phiền não, hiểu không? Đó, như vậy đó là cái khéo sống của người tu chúng ta. Cho nên ở đây á, có thân này là thân vô thường, phải không? Cái tâm này là tâm vô thường, đang sống trong cái thế giới của vô thường, ba cái đều vô thường hết, phải không? Mà ba cái này đều nó luôn luôn thay đổi, thay đổi. Một cái thay đổi muốn chết rồi, mà ba cái thay đổi được một, nó hè nhau thay đổi, phải không? Cảnh ngoài thay đổi, phải không? Thân mình đang thay đổi, tâm mình luôn luôn thay đổi, ba cái này hè nhau thay đổi, chịu sao nổi được? Phải không? Cho nên mình khổ mình lên quay đó. Đó, cho nên có câu nói rằng là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Phải không? Ở thế gian này rất là khổ, thân này thì rất khổ. Cho nên có cái bài mà cai thị sư Phật tử nghe, sư đi cai thị Phật tử đó, sư có nói câu này nè: lời Phật dạy, hỡi hương linh bà Diệu Liên ơi. Đây là hãy nghe lời Phật dạy, xin lỗi nha, Diệu Liên là mấy vị đứng đây nha, Diệu Liên chỗ khác. Nghe lời Phật dạy, thế gian này là vô thường giả tam, ai sống ở thế gian này đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, phải không? Phải không? Phật dạy thêm rằng xác thân này cũng là vô thường giả tam, ai mang xác thân này đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, phải không? Đó là sư khai thiện lâm chung, đoạn ngắn như vậy là để nghe cái thuộc lòng rồi, phải không? Nghe thuộc lòng rồi, đó là để cho nhận thức biết rõ thế gian là vô thường, là giả tạm. Mà Đức Phật nói cái gì mà vô thường, cái đó ngầm trước cái khổ, phải không? Đã sống trong cảnh vô thường này là chúng ta phải chấp nhận cái khổ của vô thường. Đó là như vậy, cái thân này là vô thường, là ngầm trước cái khổ, và mang thân này phải chấp nhận cái khổ ngầm, nó chuẩn bị bất cứ giờ nào nó đổ sanh ra để mình phải cảm nhận khổ, phải không? Cái tâm này là vô thường, nó đang chứa như là sẵn sàng những cái khổ, cho nên nó biến đổi nhiều chuyện nào mà khổ dữ chuyện này. Cho nên người tu chúng ta đã làm gì? Làm sao mà kèm cái tâm này lại, đừng cho nó theo vô thường biến đổi. Kèm cái thân này lại, đừng cho nó sẽ bị vô thường biến đổi nữa. Và làm sao phải đình chỉ cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta cảm đỏ sống không bị vô thường biến đổi nữa. Đó, giờ làm sao đây? Bài toán lớn phải giải quyết. Bài toán này phải giải quyết từ từ và từ từ. Ai giỏi là giải quyết khi còn sống, ai mà dở chậm nhưng mà cố gắng giải quyết được là khi nhắm mắt lìa trần giải quyết xong, phải không? Là bài toán này kết thúc, phải không? Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta là Phật, là người giác ngộ, phải trở về cái tâm không bị vô thường chi phối. Sống cái tâm là thanh định, cái tâm gì vậy? Là cái tâm không thay đổi, tâm không biến dị, tâm không bị gì và hoàn cảnh nó chi phối nữa. Đó là gì? Là chân tâm của chúng ta, phải không? Thì tất cả người tu của Phật giáo chúng ta là phải trở về cái nguồn tâm này, là cái gốc này, cái tâm này là cái tâm không sinh diệt, ta cái tâm không còn thay đổi nữa. Đó gọi là gì? Là chân tâm của chúng ta, là chân tâm. Chân là chân thật, tâm là cái tâm của chúng ta, để tâm chân thật là cái tâm chân thật, chân tâm là cái tâm chân thật, và tâm chân thật là tâm này không bị thay đổi theo thời gian, phải không? Mà cái gì không thay đổi theo thời gian thì cái đó gọi là gì? Phật tử, ngầm chứa cái hạnh phúc không bao giờ bị biến hoại, phải không? Cái gì mà thay đổi theo thời gian là cái đó là ngầm chứa, còn cái gì, cái hạnh phúc luôn luôn bị biến hoại và thay đổi, cho nên mới có khổ là như vậy đó, phải không? Vậy thì cái gốc nguồn từ cái tâm của chúng ta, nó chủ trì cái tâm sống của đời này và cảm thọ những cái gì ở xung quanh cuộc đời của chúng ta, phải không? Đó, bây giờ chúng ta phải lật ngược thế cờ lại và chúng ta bắt đầu gì, muốn diễn cái khổ bên ngoài cũng phải bằng cái gì, điều khiển cái tâm bên trong, muốn diễn cái khổ ở nó thân này cũng bằng cái gì, cái điều khiển cái tâm bên trong để mà sống, để muốn diễn tới cái tâm mà lộn xộn, cái tâm vô thường của bên trong này cũng bằng cái điều khiển cái tâm chúng ta mà kiềm chế nó để được kiềm sự bình an, phải không? Phải trở về cho chính mình, người tu là trở về chính mình, không có hướng về ngoại duyên nữa. Cho nên mà tự thấy rằng tất cả những gì mà tu mà đắc đạo á là bạn có thời gian ngồi lại, ngồi lại kiết già, ngồi lại để chắp tay niệm Phật, ngồi lại để buông thõng và thanh thiền, phải không? Bế quan nhập thất, buông xả tất cả mọi vấn đề, nhờ vậy tâm mới trụ được và loại trừ được cái tâm vọng biến đổi và khắc phục được cái thân biến đổi không bị đau khổ và khắc phục được hoàn cảnh bên ngoài không bị lạ, bị lôi cuốn, phải không? Vậy thì người đó an ổn không? Thì đó càng ổn. Bằng chứng hôm nay Phật tử vô chùa Phước Linh với một ngày tu là nó ngắn ngủi này, nhưng với một ngày tu này mà cứ kèm chế được tâm mình, cho nên Phật tử vô chùa Phước Linh tu rất an, phải không? Không bị ảnh hưởng cảnh bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi vì cái thân của chúng ta đòi hỏi ham muốn, và không ảnh hưởng với cái tâm chúng ta nó lộn xộn, nó nhớ, nó thương, nó buồn, nó giận, nó tính toán, nó lo toan, mà chúng ta được khắc phục bởi vì giữ gìn chánh niệm, an tâm niệm Phật, phải không? Thì do trụ tâm niệm Phật như vậy và an trụ tâm trong cái thân sống bình thường và lo cầu niệm Phật như thế này, phải không? Và ở trong khung cảnh chùa như thế này chúng ta thấy an ổn không? An ổn là nhờ mà làm chủ được vậy cái tâm của chúng ta, phải không? Mình thắng được cái đáng thắng là cái tâm của chúng ta đó. Thế là mục tiêu của người tu chúng ta là chuyển hóa tâm mình trước, từ chuyển hóa tâm mới chuyển hóa cái thân biến đổi và thắng được cái khổ về thân, và chuyển hóa được cái cảnh biến đổi, mình không bị nô lệ bởi sự cám dỗ của cái cảnh luôn biến đổi, phải không? Cho nên chúng ta sống ở trần gian thay đổi vô thường đầy đau khổ, vì chúng ta rất là tự tại. Rất là tự tại là như vậy đó, bao nhiêu vậy? Cho nên nó là diệt tận chân phúc hiện, là diệt hết phiền não ở trong lòng của chúng ta, thì cái chân phúc mới hiện ra. Hiện ra đâu mà tử? Hiện ra thân, hiện ra xung quanh cảnh chúng ta hay là ở đâu? Ở trong chúng ta, phải không tử? Nó cái chân phúc là gì? Là cái hạnh phúc của cái tâm của chúng ta, đó là gì? Là tâm hồn thanh tịnh, còn cái tâm hồn giải thoát, đó là cái nguồn của chân hạnh, chân hạnh phúc. Các bạn thấy có gia la hán nào mà rên rỉ sầu khổ không? Có không? Không bao giờ có, phải không tử? Tới gia la hán là họ dứt ái rồi, dứt sân rồi, dứt si rồi, thì làm gì có cảnh nào mà làm cho các ngài rung động mà buồn rầu đau khổ được đâu? Mà chúng ta thì còn không? Còn, chúng ta bị cảnh rung động hoài, cho nên chúng ta hít hà hoài, nhăn mặt hoài, phun mang trợn mắt hoài, phải không tử? Thấy không? Nói như vậy là chúng ta bị cảnh chi phối, phải không? Cảnh nào thuận á thì mình là cảm thấy vui, mình cười hả 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 hả, phải không? Mát mẻ trong lòng vô cùng. Nhưng mà cảnh nào mà không vừa mình rồi á là con mắt mình thấy không yên, liếc ngang liếc dọc, mình phun mang trợn mắt rồi, cứ bị từ chân từ chân từ chân, hai cái tay bắt đầu cũng chuyển động rồi, phải không? Đó là không vừa lòng. Chừng nào mà tự nhìn thấy tất cả các cảnh mà chúng ta không bị gì, cái tâm dao động, phải không? Không có cái gì, không có biến động cái cơ thể sống của chúng ta vì bất tự ý, không vừa lòng, hay là bị lôi cuốn đến cảnh giới nào đó ở ngoài cuộc sống của chúng ta mà mất đi cái hiện tại của chúng ta, là mình không làm chủ được. Thấy rõ chứ, là nhờ chúng ta là tập trung vào trong chánh niệm, an tâm vào trong chánh niệm với một cái năng lực là buông xả tất cả, phải không? Nhờ như vậy chúng ta mới an được đó. Như vậy thì cái câu thứ tư này, diệt tận chân phúc hiện, nó diệt tận là diệt tận gốc cái tâm sanh ra cái phiền não của chúng ta, cái tâm chấp đau khổ của chúng ta. Do vậy cho nên là diệt được tất cả những cái tâm này rồi thì chân phúc bắt đầu mới hiện ra. Tôi tự thấy mà cái gương mà sáng á là nhờ gì? Quét sạch bụi, mà còn một góc bụi là chưa sáng hoàn toàn, phải không? Vẫn còn mờ tối ở góc đó, Vậy như vậy, cái tâm chúng ta mà còn một chút xíu mà phiền não nào thì vẫn còn đau khổ bởi chút xíu mà chỗ phiền não đó. Vậy như vậy, phải tự diệt được tâm tham đi, tham thì vật chất, và tự diệt tham ái và tự còn thì khổ vì tham ái, mà không khổ vì tham vật chất, mà cả hai đều có hết là khổ cả hai, phải không? Tham ái mình diệt mà tham tiền của thì còn, à vậy thì mình còn kẹt bởi cái tham tiền của vật chất. Vậy như vậy, cái tham ái tham tiền của mình không còn, nhưng mà còn nhiều tới à, còn nhớ thương, phải không? Còn sầu, còn sầu muộn, còn tiếc nuối cái gì đó, phải không? Và cũng còn kẹt, còn buồn, còn giận, còn sâu, còn khổ, phải không? Đã như vậy, như vậy thì vẫn còn kẹt ở cái tâm nhớ thương, sầu muộn, khổ này, phải không? Đã như vậy, còn giờ diệt được cái tâm ái, diệt được cái tâm nhớ thương, sầu muộn này rồi, sân si này rồi, sân này rồi, nhưng mà tà kiến mình vẫn còn, phải không? Tà kiến độc hại vẫn còn, mình chưa loại được. Cái tà kiến mê tín này lại còn kẹt ở một góc độ nhỏ nữa, nhưng mà nhỏ mà là lớn đó nha. Tại vì đây là cái nguồn gốc nó phát sinh những cái việc làm mà đưa chúng ta đến giờ đọa lạc ở cảnh giới khổ tương lai. Đó là do chúng ta còn tà kiến. Đó như vậy, như nhiều khi sư nói mình tới nó lưu hoàng tự nghe đó, mình họ tâm nhiên ngũ giới rồi, mình đã gọi là chân tu thanh thiền niệm Phật, quyết tu cho Phật để giải thoát rồi, nhưng mà những cái tà kiến mê tín mình chưa bỏ được. Để rõ chưa? Bây giờ nãy có nhóm Phật tử cao đẳng mà đi cúng dường đúng không Phật tử? Chưa tính 2 giờ chưa mới xuống theo công lệ. Nhưng mà rồi nghe đệ tử nó báo cáo là có phải đoàn cao đẳng tới, cho nên mình trụ trì phải xuống thôi. Còn nửa tiếng đồng hồ ráng nói chuyện với họ. Phải Phật tử có từng đi chùa không? Nó con ít đi chùa lắm. Bây giờ ngày rằm lớn nó đi các chùa để cúng thập tự. À, bắt đầu có chuyện mình sẽ nói rồi. Vừa nói về chùa, à như vậy đó. Rồi sẽ phải giảng cho nghe một hồi tăng đi ngũ giới cho nghe. Đó, tất cả ban đầu nói 2-3 người nghe, dưới dụng gọi là còn bu hết chân luôn vô nghe luôn. Tại sao? Tại sao cái cách khi nói mà hấp dẫn lắm, thấy không? Đó, bắt đầu nghe mới thâm thiên, đang thâm thiên. Thì nó đi tu như vậy phước nhỏ xíu à. Thấy không? Đi tu xa mà phước nhỏ xíu à. Mà đi tu gần phước lớn mà lại không chịu đi. À, giờ hỏi tại sao vậy? Tại vì đi tu xa đi cũng tập tự là phước nhỏ xíu à. Phải không? Mà tu gần để đi nghe Pháp, để niệm Phật, để tỏ văn trai mà không chịu đi, uổng không? Rất là ổn, phải không? Tại vì những người này là không thường đi chùa, không thường đi chùa bởi vì gì là không vui gì hết. Chưa cái quy tâm bảo là cái gì, được xu hướng theo cái là cái tập tục của bà tử, hãy rầm lớn đi thập tự, rầm lớn thập tự, rủ nhau đi một đòn vậy đó. Thì ra có người biết đạo và tập cho người ta để giao duyên, mà đa số thì trong đó là đi để cầu phước cầu vui vậy thôi. Lần đầu tiên đến chùa Phước Linh, có người đó là nào giờ chưa biết ông sư này. À, mà ở đâu? Ở thành phố Cao Lãnh. Trời ơi, ở thành phố Cao Lãnh đi xưa quá, chết xưa hơn. Trời ơi, ở thành phố Cao Lãnh khi đi giảng là muốn là gì? Muốn mòn ở trận đó rồi, mà không biết xưa quá nữa. Được thấy không? Thấy cái dở chưa? Lý do? Tại vì không từng đi chùa. Không từng đi chùa. Đó, như vậy. Con cô nó hỏi sư như thế này. Thế sư nói đi quy quy rồi đó là phải đi chùa ngày nào cũng đi. Không đi là tội chết. Đó, mà thấy không? Đó là một câu nói thấy tội nghiệp không? Rất tội nghiệp. Câu này là mình bị hù. Phật tử ngày xưa bị hù, câu này không dám quy. Không dám quy, đi quy rồi ngày nào đi chùa, không đi chùa bị tẩu chết. Thôi không được. Bị bằng ăn ngoài đâu lại đi chùa bắt ngày nào đi hết. Phải không? Không phải vậy. Quy xong rồi thì tùy hoàn cảnh. Nếu mình rảnh thì ngày nào cũng đi chùa càng tốt vì mình rảnh. Và tới đó là người nghiệp nhẹ. Phải không? Vậy người có cái bản lãnh mà cố gắng sắp xếp để mỗi ngày đi chùa để nghe kinh nghe pháp hay là tu niệm xong không? Đó như vậy, con mình nghĩ mình nặng á thì mình không đi chùa được thường, thì 2 ngày sám hối phải ráng mà đi. 2 ngày sám hối là mùng 4 và 28, 29 á phải ráng mà đi chùa. Nếu chùa thầy ở xa thì chùa nào gần nhất á mình đến đó để sám hối. Hiểu không? Vậy thì phải đi chùa, tệ lắm là tháng 2 ngày. Và trung bình là một tháng là 5-7 ngày. À, mà giỏi thì ngày nào cũng đi. Bạn thấy không? Bây giờ bà tử đây mình giỏi không? Quá giỏi. Phải không? Chẳng những đi chùa của mình nữa mà đi chùa tập lưng bây giờ. Phải không? Chùa nào đi tu bây giờ. Vậy là bà tử mình quá giỏi. Đó, thì đáng khen. Phải không? Nghe xin nói vậy luôn, ủi nở ra bụi rồi. Phải không? Cười hả hỏng luôn. Phải không? Đó là đắc chí rồi phải không? Không là sự thật là thế. Đó như vậy, so là những người họ không được đi chùa mà mình lại được đi hoài. Phải không? Chẳng những mình đi hoài mà lại mình thích đi nữa. Mình ham đi, mà không đi ở nhà chịu không có nổi. Bữa nào mà có công chuyện ở nhà cái võ cà dứt thì dứt hoài. Rồi nó nói tại vì chưa quen rồi. Nó như vậy. Bởi vì sư phụ đi giảng nó quen ở nhà mù miêu mà. Rồi nó nói như vậy đó. Tại cái miệng hay nói. Mà ở nhà không nói được. Nó nói thì dứt thì dứt hoài. Nó cho vui đâu phải ăn nói đâu nha. Đúng chỗ nói, đúng chỗ đâu nói chi. Nhưng mà nó cái quen. Thầy giáo cũng như vậy. Đi học nó cũng quen. Tại thấy không? Ở nhà buồn. Nói như vậy vô la học trò, nhà học trò mà đổ hôi vậy đó. Nhưng mà vui. Phải rồi đấy. Còn giờ mà tự làm công nhân viên nhà nước ở nhà chịu nổi không? Làm công nhân viên của xí nghiệp ở nhà chịu nổi không?
Cực khổ,
cực khổ thiệt, nhưng mà nơi vui tao đó như vậy. Cho nên ở đây câu thứ tư sẽ nói lại: diệt tận chân phúc thiền. Khi mà giác ngộ được là muôn pháp không thường còn, người sinh ác có diệt, sanh tử như dòng nước lớn dần dần, đó là chuyện bình thường thôi, không gì đâu quan tâm, phải không? Đó, nhưng mà phải thoát ra các thay đổi này để tương lai không còn bị thay đổi nữa, để nó tồn tại vĩnh viễn với mình là an lạc và không bao giờ bị đau khổ nữa. Đó là gì? Là đạt được cái chân hạnh phúc, là đạt được cái chân tâm, đạt được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Đó gọi là phải diệt tận những phiền não vô chấp, phải không? Đó là chúng ta mới đạt được cái chân hạnh phúc. Thì câu thứ tư đó là diệt tận chân phúc thiện. Thì đó là cái câu ngắn gọn là giữ chúng ta phải thực hành pháp môn tu, căn bản là tam lộ học. Và ngay vấn đề là thực hành pháp công phu để triệt hạ vô minh, để đạt được là tâm vô lậu giải thoát. Còn người tu niệm Phật của chúng ta là cố gắng niệm Phật hết lòng hết dạ, để một ngày nào đó đánh tan hoàn toàn phiền não và chứng được ngộ tánh Phật A Di Đà của chúng ta hiện tiền. Còn nếu mà chậm nữa, cố gắng nữa vì sức mình yếu quá, thì ráng bò lết để đến lâm chung mà chúng ta được lên tòa sen an toàn. Đó là lâm chung được nhất tâm niệm Phật, đỉnh tâm niệm Phật mà được vãng sanh là quốc. Đó, đó là câu thứ 4, câu thứ nhất. 4 câu tiếp theo là thác bền sống không bền. Thác bền sống không bền. Câu này nó khó hiểu đó các bạn. Khó hiểu. Thác bền sống không bền. Tại vì sao nó thác bền mà sống không bền? Câu này có tự biết lưu ý nha. Mình nào lý đạo rồi á, cái câu nói của tổ thầy là nó đích với thế gian, phải không? Thác bền sống không bền. Đó, thác là chết, sống là còn, phải không? Nữ thể mà chết á thì thấy nó vui, mà sống là nó khổ, đúng không? Quan niệm đời là có chất phúc cho đời nó khỏe, là sống là khổ lắm. Tại mọi người tu như vậy, chết là khỏe, sống là khổ, phải không? Vậy thì mình thác cái bền. Thác là gì? Thác là chết. Chết là chết cái gì đây? Chết cái gì? Chết cái tâm sinh diệt của mình, chết cái phiền não vọng động của mình, chết đi cái nói chung là cái tâm chúng sinh của chúng ta, phải không? Mình diệt nó hết đi, diệt nó chết đi, vậy là bà tự thấy người ta mình còn được sanh tử không? Thôi rồi, thắng lên đấy. Cho nên có bài giảng tử ta nghe đó là gì? Sát sanh là trường mạng, phóng sanh là gì bà tử? Là đoạn mạng. Nghe rõ chưa? Đại nghịch không? Nghe chưa? Với người mà tu bình thường á, họ nghe này họ cử liền. Tại sao nó phóng sanh là trường mạng? Ủa sát sanh là trường mạng, mà phóng sanh lại là đoạn mạng là sao? Trời ơi! Mình phóng sanh là mình cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, được thọ mạng lâu dài là mình trường mạng quả báo chết. Tại sao siêu quá nó kỳ vậy? Tại nó phóng sanh là bị đoạn mạng, phải không? Mà sát sanh mới trường mạng. Sát sanh là giết hại sanh mạng, là đỏ mạng người ta, thì quả báo tương lai mình phải tuổi thọ ngắn ngủi, làm sao mà trường mạng được? Nhưng mà cái lý đạo của ta nó nghịch nó lý thế gian, phải không? Đó nó là nói là nhân quả đó, phải là như vậy. Nhưng nó ngoài cái nhân quả đó là nó khác, phải không? Tức là đi cái tầm dốc cao hơn của người tu chúng ta. Nói phóng sanh là gì? Là đoạn mạng, phải không? Mà sát sanh là trường mạng. Có nghĩa là bà tử sát sanh gì? Sát cái tâm chúng sinh của mình, là mình sẽ sống hoài mới chết, phải không? Sống hoài không chết có phải là trường mạng không? Phải không? Nếu mà tôi còn giữ cái tâm chúng sinh của mình hoài á, mình nuôi nó hoài đi, mình thương nó, mình nuôi hoài đi, thì mình là chúng sinh mãi mãi, phải không? Càng ngày càng xấu ác độc địa hơn, thì khi chết mình đi vào cảnh giới gì càng khổ hơn nữa. Mình nuôi dưỡng tâm chúng sinh, mình thương nó quá, không giết nó mà nuôi đó, cho nó ăn hoài, ăn bồ bổ nó hoài, thì nó ở với mình hoài, phải không? Vậy là tham sân si tẩu lỗi mình, càng ngày càng nuôi lớn càng hơn, phải không? Kẻ quay giận chút hay giận nhiều, nó mất giận dữ dằn hơn nữa, phải không? Đó, nghe ngày qua buồn chút, nay buồn nhiều, rồi hôm nay buồn dữ nữa, chết chết. Vậy là ta nuôi dưỡng cái tâm xấu của chúng ta, nuôi dưỡng cái tâm phiền não của chúng ta, nuôi dưỡng cái tâm độc ác của chúng ta, phải không? Như vậy thì Phật tử là nó bị luân hồi mãi mãi, phải không? Luân hồi mãi mãi. Cho nên nói rằng là gì, tức là phóng sanh là gì, là đản mạng, đã có thể là cắt đứt con đường sống của chúng ta. Có như vậy đó, cho nên là không tốt. Cho nên ở đây đó, là Phật tử phải gì, là phải sát sanh, sát sanh là mới được trường mạng. Nghe rõ chưa? Nghe là bể đầu luôn. Đúng là đúng rồi, như vậy sát sanh là trường mạng ta, mà sát sanh là sống lâu, sống hoài, sống mãi, sống không chết, phải không? Đó là cái sát sanh. Mà sát sanh phải là giết cá, giết tôm, giết cua, giết ốc, giết gà, giết vịt, giết cái kiểu này là đỏ mạng. Đó, nghe chưa? Nó ngược nó tới nó lui không? Nói sự nó lý đâu có đàng hoàng, phải không? Đây nói về lý, tức là ai còn vậy là còn nuôi dưỡng ta, còn phóng cái tâm mình ra ngoài hoài, phải không? À, vậy thế chúng ta sẽ bị luân hồi và đau khổ, hiểu không? Bị luân hồi đau khổ. Bị luân hồi đau khổ là đỏ mạng hay đường mạng? Đỏ mạng, thấy chưa? Đau khổ nó như vậy đó. Còn bây giờ nếu mà tử mà chặt đứt cái tâm phiền não này, phải không? Chặt đứt cái tâm này, tâm chúng sinh này mà tự diệt hết, diệt hết, diệt hết. Vậy là mà tự sát sanh, là sát hại, giết hại cái tâm chúng sinh trong lòng mình. Mà tâm chúng sinh lòng mình, nếu mình tiêu diệt nó hết rồi, mình có tội không? Có tội không? Mà đắc đạo không có tội gì nữa. Ông Phật là người sát sanh dữ dằn nhất. Xin lỗi Phật. Xin lỗi Phật. Làm được thế không? Đức Phật là người đầu tiên là sát sanh dữ dằn nhất. Đó là sát sanh, sát gì? Sát cái tâm chúng sinh của Ngài, phải không? À, chúng sinh tâm của Ngài thì vô số vô biên, giống như chúng ta vậy. Nhưng mà biết cách để mà diệt đó, diệt tận gốc. Và cuối cùng là Ngài mới đắc quả như Như Lai, thấy không? Vậy là Ngài tu qua lâu, Ngài mới diệt được trực tất cái tâm chúng sinh đó, tu trong lòng, phải không? Phải là ba đại văn kỳ kiếp mới diệt hết những tâm chúng sinh này, từ nhỏ đến lớn, à, từ đó là khô đến tế, à, mới như vậy. Có những tâm chúng sinh mà nó tìm mà cũng sâu kín trong lòng, mà phải có trí tuệ sâu mới nhìn thấy để cho ta biết được. Giống như con vi khuẩn mà là siêu 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 vi khuẩn, nó nứt ở trong tận ở trong trái tim của mình nè. À, máy siêu âm mà lớn tơ phơn không thấy nổi đâu, phải không? Thế đó, nhưng mà máy siêu âm rất tốt, cặp mắt và kinh nghiệm của bác sĩ đó thật là tài, mới nhìn thấy được con vi khuẩn ăn tim, nó nằm dưới trái tim, nó trốn ở trong hốc tim. Thật là xưa này mà tự nghe vi khuẩn ăn tim chưa? Có nghe bác sĩ nào mà phát minh ra được bác thì là con vi khuẩn ăn tim không? Ăn gan, ăn ruột, ăn tèo, ăn phổi mình thì có, phải không? Ăn tủy mình thì có, uống máu mình thì có, phải không? Mà vi khuẩn ăn tim thì chưa có, phải không? Đúng không? Chưa. Vậy là mà tự mới đề nghị làm sao nhà bác học phải phát minh sớm để mày diệt trừ cũng vi khuẩn chuẩn bị ăn tim, phải không? À, nhưng Đức Phật chúng ta đã phát hiện con vi khuẩn này từ lâu rồi, mọi người chắc đã là mấy ngàn năm nay rồi, phải không? Đó, vậy thì cái con vi khuẩn ăn tim này là con vi khuẩn nó làm cho cái tâm của chúng ta đang trở thành là gì, là đầy xấu xa và tội ác. Tại đây đây đó, vi khuẩn này độc hại vô cùng, phải không? Mà chỉ có trí tuệ Phật mới soi thấu được. Nhưng mà trí tuệ Phật không dùng nội soi, không dùng cái gì là kính, là kính gì, kính hiện nguyên gì hết. Vậy đó không? Bằng trí tuệ của Phật nhìn thấu rõ con vi khuẩn nguy hiểm này, tại nó đã đầu độc chúng ta từ vô lượng kiếp, và bây giờ nó vẫn còn nằm ở trong đó, nó sẽ đẻ sanh ra những bầy những nhóm để phá hoại cái cuộc sống của chúng ta và dẫn lộ chúng ta đi vào luân hồi mãi mãi. Đó là vi khuẩn trong tâm, phải không? Đấy đó, gây gớm chưa? À, đó là vô minh, đấy là vô minh đó. Như vậy nó rõ ra là phiền não. Thế em là bác học, chúng ta có thấy được phiền não nào không? Chưa bác học nào thấy được phiền não ở trong con người mình cả, chỉ thấy vi khuẩn, thấy bệnh hoạn là thôi đó, để thuốc và men thôi, chứ mà vi khuẩn phiền não thuốc men thì có đâu, không phải dùng trí tuệ của Phật mới trị hết được. Đó, thấy rõ chưa? Đó là như vậy đó. À, cho nên ở đây cái câu là đầu tiên của cái đoạn kể thứ hai là thác bền sống không bền, tức là chết sẽ hết khổ, có nghĩa ở đây là gì, là chết hết cái tâm phiền não, phải không? Thì mình sẽ không còn khổ, mà còn sống bởi những cái tâm phiền não thì vẫn còn khổ, phải không? Là cái phiền não hay là cái tội lỗi của tâm, phải như vậy. Vậy thì nơi đây á, hát bền, sống không bền là diệt chết đi cái tâm sinh diệt này, thì mình mới sống mãi mãi và không bao giờ còn là sinh diệt nữa, phải không? Mà ngày nào mà còn sống với cái tâm sinh diệt này, còn sống tâm chúng sinh này là mãi mãi vẫn còn khổ, hiểu không? Cái câu này là gì đó, hiểu rõ chưa? Hát bền, sống không bền, lý đạo chứ phải nói là chết mà bền, sống không bền. Mới nghe là chết trong cái câu này, hiểu là phải không? Là gì? Nó thác bền, ai thác là bền, ai thác là bền, thì bền sao? Phải không? Thác đồ sống hoài, sống hoài hay nghĩa là sao mới được? Là giờ nghe sư giải lý rồi thì mới tốt, mới hiểu chỗ này, phải không? Là diệt chết đi, là cái chết đi những cái tâm vọng phiền não này, thì chúng ta mới sống hoài, sống mãi. Nếu mà còn nuôi dưỡng cái tâm vọng phiền não này là sống cả như chết, là sống khổ. Ta nói như vậy đó, là câu thứ năm. Chứ là câu thứ sáu là gì? Người đời ai cũng chết, người đời cũng chết. Thì trở lại vấn đề mà tổ dạy chúng ta trong ý nghĩa Phật dạy là gì? Người đời ai cũng phải chết. Vậy thì với xác thân này có sống tức thời có tử, phải mà lớn sinh ra rồi lớn rồi già, phải mà lớn sinh ra lớn rồi già rồi đau rồi chết, rồi qua một đời hết chuyện, phải không? Đó là cái tâm lý thế gian, người ta nhìn thấy biết rõ, sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, rồi qua một đời. Nhưng trí tuệ Phật cho chúng ta thêm chuyện mình rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng mang thân cũng lại bánh cùng, rồi bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là tuôn kiếp nhân sinh. Đó là cái màn hát mà chúng ta phải hát cho hết. Hôm nay kéo màn là thứ nhất là khổ an là bắt đầu mở màn, diễn xuống từ từ màn thứ nhất, màn thứ hai tới màn thứ ba, phải mà tới màn thứ ba sao mới đến gần hết rồi, phải không? Rồi cuối cùng đến cái màn thứ tư là kết cục kéo màn nghỉ. Vậy là hết đời, hết tu nghĩa là hết đời, thấy không? Mà tự hát tới đâu rồi? Ở đây có nhiều người hát hay, thấy không? Hát ba màn rồi còn chờ màn chót, phải không? Mấy bà già hát hay ghê, hát hay ghê, hát đủ phẩm tử. Nhưng có người lại hát nhầm lớp, có người còn hát hát nhầm lớp, lý do bị mưa quá, mưa quá bán vé không đắt, hát hết thì nó tốn tiền điện, hao hơi nghệ sĩ, bà thấy không? Tối qua dư về phấn son hao cũng nhiều, dư thì lỗ nhận lớp, phải không? Thay vì hát bốn lớp, hát ba lớp hoặc hai lớp, nó diễn tác rồi hết tù, cho xứng đáng với buổi hát một năm. Thay vì phải nói gom 50 triệu mà nói gom có 300 ngàn, không lẽ không hát? Tại sao lại hát? Hát cho có lệ thôi, phải không? Đáng lẽ con người sinh ra 600 tuổi mới sinh ra cú cho nó còn sữa mẹ, nó ngáp cái đi luôn, phải mà nữ vừa kéo màn đã chết, phải mà nữ thì đã ế rồi, mà chui thôi. Còn nữ chúng ta là ráng kéo đủ 4 màn, phải không? Như vậy mà hát càng lâu thấy càng mệt đó, mệt mệt để gì? Để lãnh tiền nhiều, nó như vậy đơn giản thế thôi, nó như vậy rồi xong màn rồi nghỉ, ngày sau kéo đi vậy thôi, qua đi rồi trở lại hát cùng mệt. Không lẽ đây là hát tuần này mà hát tuần cũ nữa sao? Thế à, hát tuần ơi, hát tuần ơi, đúng không? Kiếp này nghiệp sống như vậy, chết rồi kiếp sau sống kiểu khác, đúng rồi, theo nghiệp mới, sang cảnh mới, hát tuần mới. Phải không? Tức là kiếp này chúng ta hát cái tuần của con người, nhưng kiếp sau hát cái tuần của ai? Của con trâu, của con bò, của con gà, của con vịt, nhân giới, của con chim, có không? Đúng không? Nó như vậy đó, người ta thấy rõ ràng đó, phải không? Kiếp trước rồi đó là con người, mà kiếp này là gì? Là con vật, phải không? Kiếp này là con vật, kiếp sau là con người. Có những kiếp này là con người, nhưng mà kiếp sau là con vật, thấy không? Là nhân quả do nghiệp mình tạo. Cho nên Đức Phật nói là chết chứ phải là hết, mà bên kia cửa tử thì vẫn còn sinh. Bây giờ người con tử bị giác ngộ rồi, mình sợ kiếp sau, sợ cái sao lắm, ở trong vòng luân hồi sẽ mang thân gì đây, hát tù gì đấy, sợ nó tù gì không dám hát đó, phải không? Thử không dám hát đó, ở như vậy thôi về cực lạc luôn, Vậy thì kết thúc ngay kiếp này.
Đó,
trí tuệ Phật giáo dạy chúng ta là kết thúc ngay kiếp này, chứ không chờ đến kiếp sau.
Đó,
còn ai mà thấy kiếp sau mình chưa biết ra sao,
thôi
qua kiếp sau đi rồi biết.
Phải không?
Bây giờ có nhiều mà nam với nữ thương nhau mà bị chia cắt, ta bắt đầu bị ước nhau thế này, nói kiếp này mình lỡ dở tư duyên, kiếp sau nguyện gì? Nguyện gì bác tử? Nguyện cây liền cành, nguyện chim gì? Chim cùng cánh. Phải không? Như vậy đó, chim cùng cánh là bay kè 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 nha, là kiếp sau làm chim là bay kè kè nha, làm cây liền cành là làm cái cây rồi, làm con cừu cũng chịu, kiếp sau làm cây đấy, làm con cừu cũng chịu, kiếp sau làm chim, thấy chưa? Nó như vậy đó, thầy nguyện đó, nghiệp nó dẫn cái sao làm chim, chim bay bay trời sướng hơn đi dưới đất.
Như vậy
đi dưới mặt đất là con người, còn bay lên trời cao mà là con chim,
ai ngon hơn?
Là con người ngon hơn, bà nói thấy không? Đó như vậy, có con chim nào biết làm chủ không? Có con chim nào biết cầu thiền không? Có con chim nào biết nghe kinh mà niệm Phật không?
Khó lắm mà về đâu,
phải không? Chỉ có con người
à,
mà từ con trong cốt vật mà chỉ quá rộng thánh,
chuyện xưa nay hình như là khó kiếm được,
phải không? Đấy, nhưng mà từ con người chúng ta mà chuyển làm những con chim
thì vô số lắc đầu như vậy, vô số.
Tại vì con người ống túng là đó, thì cứ sao chuyển làm chim thì vô số, phải không? Đấy, bây giờ nếu mà không khéo á, cứ sao mẹ làm chim,
làm trâu, làm chó, làm bò, làm heo, làm gà, làm vịt, làm sư tử, làm cọp.
Phải không? Phải không? Tại vì cái nghiệp mình, thấy rõ chưa? À, vậy thì bà tử muốn làm nhưng mà dành tâm dễ học thôi, đơn giản, chỉ trong vòng tiếng hồ thôi, sẽ bỏ hẳn. Chứ sao bà tử cho làm chó, làm heo, làm trâu, làm bò, làm vịt? Tại sao dễ vậy? Thì bây giờ đi với cắt cổ con gà ăn đi, đi đâu con chó ăn đi, đi đâu con heo ăn đi. Thế bây giờ chứ sao làm cái con đó điện cái gì chứ hả?
Phải không?
Thế như muốn làm ông Phật dễ không?
Dễ không? Khó vô cùng khó.
Mới làm ông Phật là phải cố gắng tu tập cả là ba đại tăng kỳ kiếp,
phải không?
Còn muốn dẫn sanh cực lạc phải đổ lấy cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ đây,
thấy chưa?
Đó, phải ráng cố gắng lo tu,
thấy chưa? Cái chuyện đơn giản đâu.
Muốn được cái bằng cấp tử nhân thì phải đổ là thời gian học mấy chục năm trời,
phải nói chưa?
Là phải đậu được.
Đó, như vậy
muốn làm bác sĩ cũng như thế. Vì hôm nay muốn đổi làm một vị pháp sư còn ngồi đây nói chuyện phật tử thì phải đổi lấy đời tu sư cả cuộc đời mới ngồi đây được nè, phải không? Nếu mà sư không mà cố gắng bây giờ con ngồi đây nói chuyện phật tử nghe không?
Phải không? Thấy chưa? Phải hy sinh,
hy sinh hồi 57 tuổi vô chùa cạo đầu luôn tới bây giờ. Thì nếu không chịu hy sinh thì bây giờ là sao phật tử? Sư chấp phật tử thôi, vẫn còn tệ hơn đó. Phật tử bây giờ vô chùa đi được, sư không đi chùa được đâu. Bây giờ sao?
Nếu hồi 7 tuổi mẹ không dẫn đi chùa tu thì sư theo cái nghiệp ở đời rồi. Một là đi chiến tranh thì chết xuống dùng năm đất sét lâu rồi.
Tại sao khi dùng năm đất sét biết không? À, tại vì ở miền Nam mình có 4 dùng chiến thuật à. Mình đi xuống dùng miền Nam mình ở, mình dùng năm mình ở.
Là dùng nào vậy?
Là xuống dưới đất. Tôi kêu là dùng năm đất sét. Bây giờ còn ở một người dùng 2, dùng 3, dùng 4 là còn sống đó. À, nhưng mà xuống dùng năm là cái này là tiêu đời rồi. Thế giờ tức là đi vô hợp rồi, chung xuống đất là dùng năm đất sét, phải không?
Nhưng mà nhà đi tu không đi chiến trận cho nên là không xuống dùng năm đất sét.
Nhà đi tu bây giờ mới là ở đây gặp Phật tử chúng ta dày dạn tự tu tới bây giờ,
phải không?
Đó là nhờ cố gắng hết mình, phải không? Thế như vậy cũng như Phật tử hôm nay mà ngồi đây được cũng là cố gắng hết mình
thôi, cố gắng hết cuộc đời.
Hôm nay là hết mình và phải cố gắng hết cuộc đời của chúng ta
à, đến ngày chúng ta về cực lạc quá
à, mới yên tâm,
phải không? Đấy,
tháng bền sống không bền, người đời ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời, chết là mục tiêu cuộc đời.
Mục tiêu cuộc đời là sao? Chết mục tiêu cuộc đời là ý nghĩa thế nào?
Nếu mà chúng ta không được nghe giảng và hiểu ý nghĩa rất là đơn giản, chết mục tiêu cuộc đời là chết cuộc đời mục tiêu, một là gì? Là thúi, là không còn,
cả đời,
phải vậy không? Ai nghĩ như vậy cho ta đó? Phải ba?
Sao giờ tay?
Nếu giờ tay thì nghĩ gì nó tới?
Ai nói giờ tay nói đây? Nín luôn.
Sao kỳ luôn vậy? Xin nói là mục tiêu là mục rã. Mục rã như là thúi sình mục rã. Chết là một thúi sình mục rã, phải không? Đúng không? Đúng tại sao nhân giờ tay? Mà không đúng
tôi không thèm giơ tay mà hỏi thì không nói.
Vậy là không biết nói sao cho phải mới nữ.
Vậy là hiểu suy nói không?
À, nó như vậy.
Chết mục tiêu cuộc đời là gì? Con người sống ra đời, mục tiêu cuối đời là gì? Là gì? Là chết. Tại sao là mục tiêu cuộc đời chứ không phải là một là một nhóm của một.
Là phải nhớ vậy.
Con người sinh ra, mục tiêu của con người sinh ra là gì?
Là gì bác tử?
Là đi đến chỗ chết. Nghe rõ không?
Đến chỗ chết. Đến sống chết bộn gì cũng đến chỗ chết. Khởi điểm từ hôm nay sáng mà tự đi từ nhà, mục tiêu là đi đâu?
Nói nghe coi.
Yêu chùa Phước Linh. Từ chỗ đích đến là chùa Phước Linh. Còn tự gì đến Long Cá Tàu. Sáng tới dậy lên xe, tài xế chở đi đâu?
Tại đi thẳng chùa Phước Linh chứ không đi vô chùa Phước Huệ à.
Chùa Phước Huệ nó có tu cư luôn chẳng. Là hổ tiếu quá, phải làm gì vậy? Phải bao tới.
À, phải đi chùa Phước Linh đúng không?
Ở Sa Đéc hôm nay chỉ có chùa Phước Linh là tu thôi. Cho nên chùa ta không có.
Cho nên là mục tiêu đến chùa Phước Linh.
Cho nên là mục tiêu của ngày hôm nay để đi tu là đến chùa Phước Linh. Cho mục tiêu hôm nay mà tự niệm Phật để đi gì đâu? Vì Thượng Lạc, vì Tây Phương. Chứ không phải ghé Tây Ninh à. Tại vì nó như vậy đó. Mặc dù chưa có Tây Ninh ra sao thì có người nói rằng sư phụ ơi, con hồi nào thì chưa biết Tây Ninh. Thôi bây giờ để trước khi Phật rước về Tây Ninh á, con xin Phật cho, xin lỗi Phật rước về Tây Phương á, con xin ghé Tây Ninh con coi cho biết. Chuyện này sao không có quá. Phải mà tới. Chuyện này không có quá. Đảng đề trước với Phật là chắc không xong rồi. Mà lên tòa xem Phật đang rước đi về ngang Tây Ninh mà nói câu đó là sao mà tới.
Là rớt hạt xuống tiền.
Rớt xuống là tàn sát. Phải mà tới. Giọng rồi. Nó như vậy. Nhưng mà có chuyện đó bao giờ? Khi nào mà lên tòa sen rồi mà ghé Tây Ninh được không?
Không.
Bản cắt sẵn tay chưa xong là tới bệnh rồi. Ghé đâu kịp thấy không xong được nó ghé. Lý do vào trong qua sen là mình nhập định. Nhập định rồi thì đâu còn thấy thế giới ta bà này chi nữa. Phải không đấy?
Đó, giờ ở trong tâm nặng này giờ trời về cực lạc cũng ở trong thiền, thiền định. Đến ngày hoa sen nở là ngộ pháp và giải thoát từ đắc đạo bên kia.
Đó, như vậy. Vì người đời ai cũng chết. Chết mục tiêu cuộc đời. Vì mục tiêu của người sinh ra là phải bị chết. Nghe rõ chưa? Để mà xác định rằng là không ai sống hoài đâu. Đừng không?
Nghe rõ không?
Vua cũng chết, giàu cũng chết, bác sĩ cũng chết. Phải không?
Đó. Và chúng ta cũng chết.
Thế giới chết hết. Ai là có thân là phải chết. Sao là người là phải bị chết. À, vậy thì hôm nay Phật tử sẽ làm người, Phật tử sẽ bị chết. Tại sao? Tại vì tổ tiên ông bà mình đã sẽ làm người và đã chết hết. Hôm nay mình bị chết làm người là mình cũng phải bị chết. Đó là lý luận của theo là Phật dạy là tam độ luận đấy. Không nào cãi chống được. Phải không Phật tử?
À như vậy.
Còn bây giờ lý luận theo kiểu là tu cũng là tất cả người trong tu niệm Phật đều được giảng sanh. Tính nguyện hạnh đầy đủ, lâm chung định tâm niệm Phật đều đã giảng sanh. Phải không Phật tử? Vậy thì hôm nay mình tính quyền ở đầy đủ, lâu chung mình giảng sanh không? Chắc chắn giảng sanh. Phải không? Nó đi, nó có đường nó mà đi. Phải không? Cho nên Phật Pháp Kinh Di Đà dĩ phát nguyện, tương phát nguyện, dạ. Vì sao mà nữa? Kiên phát nguyện. Vậy thì đã phát nguyện thì đã sanh rồi. Tương lai phát nguyện thì sẽ sanh. Mà hôm nay mình phát nguyện thì kiếp này mình sẽ sanh. Thế chứ? Vậy thì ai có phát nguyện bây giờ cực lạc? Ai mà niệm Phật mà không phát nguyện có gì cực lạc được không?
Không bao giờ.
Mặc dầu người đó có niệm Phật, có niệm Phật mà không phát nguyện. Phật tử đang đi từ nhà đang đi, nhưng mà đi mà có nguyện vô chùa Phước Linh tu ngày hôm nay không? Có thì mới vô, không có đi đâu. Đi lang thang, đi lang thang, gió đi đâu đi theo đó, bước chân tới đâu đi tới đó. Phải mà đấy.
Vậy thì chúng ta không mục đích.
Phải không? Nói như vậy. Vậy thì hôm nay mình có mục đích là về cực lạc. Và thẳng tiến đường về cực lạc là đi bằng con đường niệm Phật. Phải không?
Đó như vậy.
Như vậy thì câu thứ tư là câu thứ ba của cái bài kệ kế là chết mục tiêu cuộc đời đúng y lời Phật dạy. Phải không đấy? Đó là sanh tử kiếp con người kết thúc là thế. Tiếp theo cái bài thứ ba là câu số 9, kiếp sống trong ngắn ngủi. Đó, đây là Phật nhắc lại chúng ta một cái quán nhìn. Cái quán nhìn chúng ta kiếp sống trong ngắn ngủi. Con người Phật tử mình có trí nhận thức là nhìn quá cuộc đời chúng ta. Kiếp sống này nó là dài thế. Phải không đấy? Tại vì mình thấy mấy người xưa tất cả trăm tuổi. Mấy người sống tới mấy trăm tuổi rồi tỉnh. Bây giờ ở châu Phi á, ở châu Phi có cái vùng mà vùng cổ của châu Phi trong rừng già đó, bà tính là có một cái thơ tín hiệu báo cho chúng ta ra ngoài là do nơi một máy bay của người Anh á, bay đó là rớt ở trong đường già. Cái khu đường này là không máy bay nào bay ngang mà đi qua được, bay ngang đây đều rớt hết, đều rớt hết. Đó như vậy. Rồi một cái máy bay của người Anh này đang đi tìm những cái là cái gì là cổ tích xưa, là cái gì mà có vẻ là kỳ diệu đó, mà tới cũng đi bay ngang đây, bay ngang đây là bay này rớt xuống. Những người trước bay rớt xuống không có được ra, mà cái nhóm người Anh này đó, rớt xuống á, là vô đó rồi thì thấy cái cảnh giới lạ. Cảnh giới sống với người dân đây đó, tử không phải như sống của mình ở ngoài này đâu. Không chạy xe hơi, chạy ông ta, không có gì, không nhà lầu, xe hơi gì cả. Và cuộc sống họ không có làm ruộng, làm rẫy gì hết. Họ vẫn ăn học đàng hoàng, nhưng mà sống rất yên ổn, rất thái bình. Tuổi sống họ hiện tại bây giờ là 750 tuổi. 750 tuổi. Thầy sư nói là con sách vở đàng hoàng nha. Đó như vậy đó, 750 tuổi. Và ở sống trong đó, họ là sống rất hòa hợp và đoàn kết. Nam nữ già trẻ với nhau, sáng đều đi học. Đi học là học đạo đức không à, chứ không học trong thế gian mình, trong đó là sống theo người cũ xưa mà. Đó là học đạo đức không? Đạo sống làm người, thương yêu, hòa hợp nhau và không bao giờ giết hại nhau. Cái ăn của họ là vậy bà tử. Mỗi buổi sáng ăn có 7 lá thôi. Lá trong rừng, cái loại lá nào đó, ăn có 7 lá thôi mà sống suốt một ngày, chứ không ăn cơm gạo như mình. Phải không? Và cái giờ giấc họ là lúc nào có tỉnh tọa, buổi sáng buổi chiều. Học xong là tất cả đều ngồi thiền hết. Ngồi thiền hết, để trụ tâm trong thiền. Vô các vị trưởng lão ở đó dạy. Vậy mà họ sống rất khỏe, không có bệnh đau. Đây, tuổi thọ rất tốt. Tại như vậy đoàn kết với nhau và thương nhau vô cùng. À, bây giờ người là mấy người ăn vô đó đó mới biết rõ như vậy đó. Nhưng mà đi ra thì không ra được. Thì vô thì không biết đường mà vô. Vô cảnh giới rất kỳ ảo đó. Mà không biết làm sao nữa. Nhưng mà các vị cổng nói chung là như có phép phù. Có phép rồi. Mấy người xưa người ta sống tới 700 mấy tuổi mà có những cái kỳ diệu người ta. Mà nói là thần thông đi. Mà vẽ một cái cửa thì người này mới vô được. Mà vô rồi ra là không biết được ra. Đó, thì các vị được ra đây mới mở cửa cho ra. Đó, ra. Rồi yêu cầu về hãy kể lại ở trong cuộc đời của hành tinh địa cầu này. Đừng nói rằng khoa học của các anh là giỏi. Phải không? Thuốc men thì nhiều, nhưng mà cuộc sống đầy bệnh đau. Và người sống không có tuổi quá 100. Phải không? Và cuộc sống luôn luôn đầy khổ sở, chiến tranh và tham lam và giành giật. Đó, chúng tôi ở nơi đây sống là 750 tuổi, nhưng mà không bao giờ có bệnh đau. Lý do vì sống bằng đạo lý và luôn luôn sống bằng tâm thiền định. Cho nên là sống yên và sống thọ. Rồi gửi thông điệp ra bên ngoài đó mà thôi. Nhưng mà khi ra rồi thì trở lại không được. Đó là ra về cái thông điệp này, những người đó đi về mới kể lại mà thôi. Người Anh mà đi khảo sát khảo cổ đó, ra rồi mới người kể lại. Rồi bắt đầu tìm lại nữa thì không bao giờ vô được. Là bây giờ là cái rừng già châu Phi là nơi bí hiểm mà chưa ai từng vô đâu khám phá được. Máy bay bay ngang nhiều rất hết. Đó là cái năng lực tu thiền định, cái phước đức của những vị tu đó làm cho tất cả các là năng lượng điện của thế gian bay qua đều không được. Tất cả đều bị thu hút và rớt hết. Cho nên không ai khám phá chỗ đó là cái gì được cả nó nữa. Chỉ biết bằng thông điệp đó mà thôi. Thì coi cách đây khoảng cả mười mấy 20 năm rồi tới. À, là cái bài bản này do thầy Minh Tấn gửi cho coi. Đây là báo quốc tế của thầy. Đó như vậy. Nhưng bây giờ ta nghĩ là chuyện đó nó nhiều ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta. Phải không? Tại vì như vậy cái tay phân cực lạ. Là ngoài sức tưởng tượng của A-la-hán và Bồ-Tát Quyền Thừa đó. Đừng nói con người phạm phú của chúng ta. Phải không thầy? Người đi vào tay phân cực lạ, đi vào thế giới mà không ai mà tưởng nổi. Phải không? Mà đi vào cõi giới, cõi trời nó gần hơn. Có thể là dễ tin hơn. Đó là những người tu theo những đạo tiên, phải không? Cao đài hoặc là Thiên Chúa, là Tinh Lành chẳng hạn, hay những đạo Bà La Môn thì hướng về cõi đạo tiên của trời. Còn chúng ta là hướng tới xa hơn nữa, là về cực lạc quốc. Thấy chưa? Hay là về Niết Bàn? Là cả vấn đề mà thế gian có là ảo tưởng. À, giờ họ không biết cái đó là ảo tưởng thôi. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta. Đó, như vậy. Vậy thì chúng ta tu đây hướng về đó, là chúng ta dựa vào cái sức trí của ai mình biết vậy. Đúng không? Phải không nữa? À, giờ mình quyết tâm theo lời Phật dạy. Tại như vậy, cho nên chúng ta sẽ đi lên con đường đó, thì chúng ta sẽ đến cái đích đó do cái tâm của chúng ta. À, nên hiện tại mình có duyên với Phật và mình có duyên với thế giới cực lạc bên kia, cho nên mình mới ham, mới thích và tu cách này theo Phật dạy mới về bản được. Phải không? Không đi bằng quy thiền, không đi bằng thành thông, không đi bằng phương tiện nào hết, mà đi bằng gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nhiều đó thôi. Tóm lại là cái đổ xăng nhiều đó thôi. đừng cho mất cái chút xíu sang nào hết. Bạn thử không? Đó, cái A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là sanh trăm đầy hoài, máu me đầy đủ là Nam Mô A Di Đà Phật, sanh nhớ đầy đủ là Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không thử? Nhưng mà nên nhớ rằng động cơ thế gian máy móc dù nhớ tốt cỡ nào, chạy thời gian cũng mòn tính tâm, cũng mòn bạn, cuối cùng cũng phải hư và tù. Phải không thiện tâm? Ngay đệ tử thở máy. Phải không thử? Đó như vậy. Nhưng đệ tử đó là đổ nhớ dạ sanh bằng Nam Mô A Di Đà Phật, tinh tấn quyết tha và trì danh hiệu Phật, lòng tin mà tốt như vậy, cứ chạy hoài, chạy mãi, cái tâm có mòn không? Không, phải không? Càng ngày nó càng tốt, càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn và tốc độ nó càng dữ dằn hơn, phải không? À, như vậy, đó đó là chúng ta sẽ được về cực lạc quốc nhờ nhất tâm niệm Phật lúc làm chủ. Thôi là tiếp theo, sống kiếp sống trong ngắn ngủi là sống trong hơi thở. Trả lời vấn đề câu này là ai sống cũng không có qua hơi thở được, phải không đấy? Đó là mà thở ra và không thở vào là kết thúc cuộc đời. Coi như vậy, đừng nghĩ nha, mấy đứa tuổi còn trẻ đừng nghĩ, rồi thử già thấy là sắp chết, đó phải tháng mà đó là tu. Coi như vậy, chết thật là chắc chắn, chết thật là chắc chắn, thì kết thúc cuộc đời là bảo đảm mà đến hai mình chết, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Thì sớm muộn gì thì xác thân này cũng trả về tứ đại. Tí gió mình mượn tứ đại ăn mà sống, ăn hết thở mà sống, thì cuối cùng phải trả về tứ đại mà thôi. Phải không? Để nuôi dưỡng những cái gì, những cái sự cần của thế giới mai sau. Phải không? Như vậy, dù mà tự thiêu ra cho đi cũng trả về tứ đại, mà buông xác thân xuống lòng đất lạnh cũng là trả về cho tứ đại, mà đuối xuống dòng nước để rã ra thời gian cũng là trả về tứ đại. Nhưng mà cái gì trả trước nhất là tử? Là hơi thở. Hơi thở phải trả về không gian, không khí trước. Tiếp đó là gì? Là lửa cũng trả về thế gian trước. Còn nước và đất từ từ trả sao, phải không? Thì xác thân chúng ta đã rã chậm, phải không tử? Nhưng mà hơi ấm không còn, vì hơi thở nằm mất, phải không? Vậy thì hơi thở là quan trọng nhất. Phải không tử? Xe mà chạy được á là nhờ cái gì tử? Nhờ cái bánh. Bánh có gì? Đầy hơi. Phải không tử? Xe tốt, phải không tử? Nổ máy. Nhưng mà bánh xẹp chạy được không? Bây giờ muốn chạy rồi sao mà tử? Còn vô. Phải không tử? Còn hơi vô nó mới chạy được. Chứ mà nổ á, nhưng mà không chạy được. Chạy là té chết à? Phải không tử? Phải, nó còn ký vô. Đó, ngầu lên mới chạy được, đúng không? Đó, cái xe nó còn vậy đó. Phải không tử? Máy móc mà không có hơi gió, nổ không? Nghẹt gió nổ không? Không nổ là nó gió. Gió vô nó trăm màu đốt lửa, phải không tâm? Không, thở máy lên đi trên này, phải không? Như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng như vậy. Nhờ hơi thở hít vào mới tạo thành nhịp đập của con tim, phổi và máu mới lưu thông và chúng ta mới sống tồn, phải không tử? Nếu mà hít thở là tất cả đi ngừng hết, đúng không? Ngừng hết, đó là như vậy. Cho nên sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Câu tiếp theo ở cái bài kệ thứ tư, nhìn xem thể thất hoại. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu là chứng kiến nè. Nhìn xem thể thất hoại là nhìn người chết hay nhìn cái thân mình? Mình tự mà cảm nhìn được mình đó là hay. Mà bây giờ thôi, nhìn người ta trước cái đã. Mà tự nhìn thấy người sắp chết mà đi hộ niệm hoài đó, hay là người thân trong nhà bà con mình đến mà chứng kiến người sắp chết, phải chứng kiến cái gì họ hoại trước mà tự? Cái thân từ từ trước. Phải mà tự? Thân từ từ trước. Thân bắt đầu nó nóng, từ từ nó là nguội dần và lạnh ngắt đi, lạnh ngắt đi. Đó, như là khúc cây khô một khô cứng rồi. Đó, như vậy sắc đẹp không còn nữa, rất là xấu xa. Bây giờ nó tái ngắt sang trần luôn. Ta là từ từ sao mà tới, nó sẽ là nhăn nhíu lại, đen thui đen thui. Đó tới, rồi hết đen thui rồi, bắt đầu sao mà tới, nó ửng ửng xanh xanh đỏ đỏ lại. Phải không? Nghĩa là sao đó? Bắt đầu chuẩn bị vui. Không phải thấy không? Bắt đầu nó bóng bóng, nó sưng, nó phình lên mà. Đó như vậy, nó bắt đầu là gì? Là nó hôi thối nứt nẻ rồi. Và như vậy, đó là tiếp nổi xác thân con người sắp chết. Phải không? Nhìn xem thể tắc ngoại thể là thân xác, là thân thể chúng ta. Tắc là linh hồn của chúng ta. Và thể tắc là cái xác thân và linh hồn. Vậy thì người sắp chết hai vấn đề bắt đầu hoại. Trước nhất là thân hoại lần lần, phải không? Nằm đó mà không ăn uống gì được, rồi từ từ sao mà tử? Thở không nổi nữa, rồi cuối cùng sao mà tử?
à rồi là chúng ta chết
đi.
Thì ngay lúc đó cái thần thức chúng ta bị phân tán đi, bị phân tán đi. Thấy không? Có những người đó, hai cái bắt đầu nó luân phiên nhau mà nó chuyển đổi để hoại xác thân thì đau khổ hoàn hoại, và cái tâm thức chúng ta thì vô cùng đau khổ và đến xin phải không đấy, đau đớn và đến xin đó. Như vậy nhớ thương và sầu muộn, tiếc nuối và đau khổ, sân giận và quán thù nó hiện lên liên tục, đó là phát hoại, là cái linh hồn chúng ta bắt đầu là chuẩn bị đang nó không còn gì chủ ngủ nữa, thì nó lộn xộn giành giật nhau để bắt đầu là thoát cái thân khổ này. Vậy thì cái nào nó giành mạnh nó đi trước lại dẫn đường mình đi đó, thấy khổ không? Ta thấy người mà không tu đó luôn chết thật thích thấy khổ không? Rất khổ rồi, tai hoàng chân rối, đau đớn khổ sở vô cùng, nhăn mặt nhíu mày, trợn mắt rồi ra đi, trợn mắt rồi ra đi là khổ vô cùng. Còn Phật tử mình mà chuyên tu rồi đó là lâm chung mà tự nhắm mắt ra đi. Lý do tại sao? Tại vì người sống ở đời không tu mắt bây giờ nó lơ hoài à, còn thấy không, giờ ngó liếc ngang liếc dọc nó quen rồi, cái tật mà bạn thấy không, đúng không? Ừ. Không tu có thể phải không? Còn bây giờ Phật tử mình tu quen rồi, mình nhìn cho thẳng, từ từ mình nhắm mắt lại, giờ ít nhìn ít liếc nữa. Hồi xưa mình liếc dữ lắm nha, bây giờ mình bớt liếc, bây giờ không liếc nữa, nhìn thẳng nhìn ngay, mà nhìn ngay mỏi mắt không, mỏi quá thu nhìn bệnh quá thôi nhắm mắt lại niệm Phật. Phải không? Cho nên bây giờ tu có thể có liếc không, liếc sao tu, mở mắt sao tu, nhắm mắt lại vô rồi tu nhắm mắt, phải không? Rồi về nhà cũng tập nhắm mắt, nhắm mắt cho thành nó quen, thấy cái gì đó chướng không thèm chờ nhắm mắt, chỉ là thấy cái gì thích không thèm nhắm mắt, chỉ là nhắm mắt nó quen không thèm chờ gì nữa, không nhìn gì nữa cả, thì nó tâm mình an không à, giờ đó lâm chung dễ nhắm mắt. Còn ai bây giờ con mắt bỏ hoài đó, lâm chung kho nhắm mắt, nghe rõ không? Nó chơi mà thiệt các bạn tử, sư giảng dạy nó chơi nhưng mà là thiệt đó. Bây giờ Phật tử nào mà có tâm hồn lặng lẽ mà tiềm tĩnh và thanh tịnh thì là lâm chung mà tự dễ nhắm mắt ra đi. Còn ai mà hay liếc ngang liếc dọc để ý chuyện này chuyện kia chuyện nọ người khác á, lâm chung khó mà ra đi, nghe rõ không? Đó là cái tâm vọng, đó là cái tâm vọng không định được. Cho nên chỉ ngó là có ai, thấy Phật, nhắm mắt là thấy ai, thấy Phật, phải không? Đó, nhớ là nhớ ai, nhớ Phật. Nhờ như vậy lâm chung chúng ta là nhắm mắt thấy Phật rồi, nhắm mắt từ từ lại rồi cười nhẹ nam mô a di đà Phật đi luôn, thấy không? Đó là quen, thấy chưa? Vậy là đi giải tử tu để làm gì? Để quen như vậy đó, để mong mốt Phật tử mà nó rút lâm chung đó, cảm cái niệm đến nó thấy nó mình ghê gớm đó, nó biết mình ngó chỗ này, nó biểu mình ngó chỗ kia, nó biểu mình là đi vào chỗ nọ, mình dứt khoát không 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 vào không, và mình đi vào đâu? Về cực lạc. Thì biểu mình ngó này chỗ kia chỗ nọ mà không ngó, mình ngó ai? Ngó Phật A Di Đà. Biểu mình nhớ chỗ này chỗ kia chỗ nọ để tham để luyến để giận để hờn để tức tối để bực bội để phiền não và đau khổ, không không thị xã từ bi A Di Đà Phật. Phải không thầy? Giờ chó nó còn lại quậy lần nữa, ta nói mà nghe ta làm mày chết. Thì cũng A Di Đà Phật rồi Phật đến trước điều, Phật đến rồi tự nó biến sanh, tự thấy không? Phật đến nó tự biến, giống như ban ngày mà tự mà nhớ niệm Phật thường thì tâm ma tự nhiên biến, là mình quên Phật rồi tâm ma nó xông vào ngụ trị, phải không? Đơn giản thôi, và để kinh nghiệm đi là biết mình là ma hay là Phật, mình là ma hay Phật mà ngay cuộc sống mình biết, ngay là hàng ngày mình biết, ngay từ giờ phút mình biết, phải không? Cứ lúc mà làm chư thiên tâm cười vui vẻ, cứ lúc mà nó con người lúc rên rỉ lúc vui vẻ, phải không? Đấy, lúc mình làm loài là thành, là sân si hỉ nộ ganh tị tật đố, đó là thành đó, phải không? Lúc mình làm xuất sinh đó, vậy thì ra tâm ngu tối tham lam sân giận buồn phiền đủ thứ, phải không? Đấy, rồi tâm độc ác tâm độc địa, rồi lúc mình là làm quỷ ma là cái thân là gì, là tâm đói khát thèm thuồng đó. Như vậy lúc là mình đau khổ quằn quại rên xiết khổ sở, đó là tâm địa ngục, nghe rõ không? Vậy thì một ngày mà tử luôn hồn mấy chỗ có đếm nổi không? Sáng chiều giờ mà tử đi chơi đã luôn đó, phải không? Tử nếu mà không vô chùa Phật Linh á là ở nhà mà tử đi dạo chơi dữ lắm, phải không? Dạo gì bỏ trời có, ở là con người có, xe xuống thành có, chạy xuống quỷ ma là chúc sinh, đi xuống tận người ngục luôn đang rồi quá hồn mới chết, quay đầu trở lại rồi ngồi niệm Phật có
Có phải không thưa? Mà ngày nào vô chùa tu về hoài á là chúng ta ở trong cái thế giới thanh tịnh cơ mà, phải không? Không có chạy tùm lum tùm la là thoát ly luân hồi, phải không? À, nhưng mà đầu chiều sao mà tới hồi trở lại, hầu trở lại là về nhà tiếp tục đi nữa. Thấy không? Vậy chúng ta sống trong cái vòng luân hồi, cho nên chết với luân hồi đâu mà hiện tại đang bị luân hồi. Cho nên người tu Phật giáo chúng ta là phải làm sao ngay bây giờ kiềm chế được cái tâm luân hồi, phải không? Kiềm chế cái tâm luân hồi để tương lai không còn bị luân hồi nữa mới an toàn. Chứ bây giờ cái cầu cái giá cái sinh hoạt không bao giờ được đâu mà tỉnh, không ai khả năng cho mình thoát khỏi luân hồi, không ai khả năng ban mình cái là giải thoát khỏi luân hồi. Mà muốn thoát khỏi luân hồi hay là đạt được một cái là gì, thành tựu giải thoát là nơi chính tạng, chính mình phải biết tu ngay bây giờ. Đó đúng là trả lời Phật dạy. Nhìn xem thể bất hoại là thân đã rời, tâm hồn bị phân tán, xác như gỗ mục hư. Xác bây giờ nó đã rời rồi, ta nó đã dơ bẩn rồi, nó sắp sửa hôi thối rồi, là gỗ mục hư. Giống như gỗ mục gỗ hư là còn xài được không? Có xài được không? Chừng nữa không được xài, giờ cứ làm thân thôi. Đó như vậy, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sinh diệt. À, ở trong cái thân gỗ mục hư, ở trong cái tâm sinh diệt phiền não này, nó có chứa một cái vấn đề lớn. Tại vì ta là cái thân bất sinh bất diệt, còn cái tâm là vậy, tâm thanh tịnh là tâm Phật, phải không? Cũng ngay đây này. Cho nên mình sống trong đống phiền não nhưng mà không được phiền não, à, mình sống trong cái cuộc sống là đầy là đau khổ nhưng mà không có đau khổ, là nhờ gì? Nhờ tâm mình trụ trong chánh pháp, biết xả đi, biết buông bỏ, có mục đích và biết cái đường đi tới. Hoa sen tinh khiết thơm tho mọc lên ở chốn buồn nhớ ao tù, phải không thế? À, có người trí dũng bi từ dừng lên ở chốn phàm phu tục trần. À, ai nói vậy? Ai nói vậy? Câu này nghe nó sụp nói thôi. Phật nói nhưng mà diễn tả văn thơ thì sư phụ diễn tả thôi, chứ Phật nói hiểu không? Đừng nói sư phụ nói tội chết. Phật nói phải không? Qua xem tin cái tên to là từ chiếc sinh nó mọc lên, từ nó dụng sinh mà nó ngó lên cái ngò ngó xem, và nó ra khỏi nước và la lên ra mặt nước mới thành cái hoa sen. Phải không thưa? Cái lộ trình tiến hóa nó phải cực khổ như vậy. Thế nhá, thì con người mình là người trí dũng phi từ là bậc giải thoát này, từ đó mình sanh ra trong chủng buồn phiền não của cuộc đời này nè, phải không? Đó mới sanh ra. Chứ tự nhiên mà sanh ra cái làm thánh đâu, không nên đi như vậy đâu. Phải cố gắng, phải từ đó mà ngoi ngót cái ngói ra, từ từ lên có mặt nước, rồi nó bung ra thành hoa sen nở. Phải không? Trong chủng buồn đau khổ cuộc đời này, trong chủng buồn phiền não trong cái tâm linh này, mà ra những cái gì, cái thân sen, ra những cái gì, cái tâm sen của chúng ta, phải không? Đây là thân sen. Trong chủng buồn phiền não đau khổ cuộc đời có những cái thân sen rất đẹp. Đấy nè, ngon dốc nè, thân sen nè. Mà thấy không? Còn nói cái gì về cái tâm đạo tu chúng ta, trong cái dụng buồn phiền não của tâm hồn chúng ta, có thể có cái dụng buồn này không? Ai không có vô tay lên? Ai không có vô tay lên? Vậy này cũng có hết. Chính xác. Bởi vì chúng ta đang gặp tràn phiền não, là phiền não là gì? Là bùng sinh đầy trong tâm của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu là gieo mầm giống sen, phải không Phật tử? Và sen Phật tử lên quá chưa? Lên rồi, nó đang ló ra rồi, nhưng mà nó ra khỏi cái thân này chưa, ra khỏi cái cuộc sống sanh tử đau khổ này chưa, nó vẫn còn. Vậy thì có sen mới ra khỏi sình, nó còn ở trong nước, ha, bắt đầu là phải ráng vượt qua cái lớp nước cao, tùy ra làm sen đó, làm sen nó 5 tấc thì nó lên mau, và làm sen tới 3 thước nước là phải ráng thời gian với 3 thước, phải không nữa? Đó, nhưng mà còn cái nữa, mới ló ngó ra coi chừng bị cua đó. Phải không thầy? Cua đó thích sen, vậy thì mới vừa tu nó coi chừng, hiểu chưa? Đừng có ngon đâu, coi chừng bị ma đó. Ma đó rồi đó, không đó, như vậy phải cẩn thận, phải giữ danh, hiểu rõ chưa? Đó, nếu mà có sen nào mà nó hơn, nó ra lúc đó không có con cua nào hết. Với thời gian 50 ngày nó lên trên tới là mặt nước rồi thì cua hết ăn rồi. Cua hết ăn rồi mọi người phải không? Tại lấy con cua nào mà cắn cái cọng còn sen không? À, mà cắn ngó không à. Vậy thì mình tu giỏi rồi, ta thì có ma nào phá nổi không? Không. Mới tu lên đây là coi chừng bị phá, phải không? Mới xách giỏ ra chùa là bị coi chữ rồi, mới ra khỏi nhà nó bị chữ rồi, phải không? Trời ơi, còn đi tu mẹ ơi, phải không? Rồi mà chẳng đi tu mẹ ơi. Thế chứ, nó mới ra khỏi cửa thôi là ta nói rồi đó, rồi thôi ta chửi mà sao quẹo đầu cho lại,
vậy là bị cắn đứt đầu.
Rồi rác đi luôn, rác đi luôn mạnh mẽ, thì nó cắn vô rồi nó nghỉ răng á.
Rồi nó nói như vậy đó, vậy là chúng ta không hoàn thành, phải không?
À, phải vượt qua cái chướng ngại để mà đi ra khỏi trong tối cuộc đời để mình đi lên
đó. Thì hôm nay sư giảng Phật tử nghe bài kệ này để Phật tử chúng ta mà thường đi hội niệm đó, thường tụng kinh và thấm thía được bài này rất là hay đó. Thế cho nên nghe được bài này mới ráng lên mà tu, mới được giảng sanh, cho nên mới lại giảng sanh kệ.
Bài này thế cho bài chú giảng sanh đó Phật tử, mà chú giảng sanh đọc không hiểu gì hết, niềm tin thôi, đọc chú là có phước thôi, nó như vậy. Nhưng cái bài kệ này để mình giác ngộ nè, để mình tu đúng cách để mình giác ngộ, thấy không? Vô pháp không từng còn, người sinh nó có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc tiền, thắng bền sống không bền, người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng theo lời Phật dạy, thấy không? Sao nữa, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, số muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phát hoại xác như gỗ hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Vậy thì mục tiêu chúng ta là gì? Là niệm Phật để đạt được cái tánh thanh tịnh chân như này, là đạt được là Tây Phương Cực Lạc, đạt được niết bàn, là không còn bị sanh tử luân hồi vô đâu nữa. Nói tóm lại là nhờ quán thấy biết rõ như vậy, dùng thân sanh tử này, trong cõi sanh tử này, với cái tâm thiền não này, và ráng thắng kiếp trên nhiếp phục và định tâm niệm Phật với chí nguyện và cực lạc vãng sanh, là hiện tại chúng ta sẽ ngộ tánh vãng sanh, đạt được cái chân tâm tốt diệt. Và nếu cuối cùng và chúng ta sẽ được gì? Lâm chung được định tâm niệm Phật và chúng ta sẽ về cực lạc và thông thân, đó là vãng sanh kệ. Nghe rõ không?